Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Kính chào toàn thể quý vị đồng tu. Hôm nay chúng ta tiếp tục học tập kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú Tiền Giảng. Lần này là buổi thứ 35. Theo tiến độ chúng ta đi được thì hôm nay Thiền Trang có coi thử coi trong cái file khoa chú thì mình đi được bao nhiêu phần trăm rồi. Thì thấy trên tổng số hơn 1.100 trang, mình đã giờ là cũng 280 mấy trang rồi, có nghĩa là chúng ta đi gần 300 trang, gần được 1/3, có nghĩa là mới có 35 buổi mà đi gần 1/3 thì về tiến độ có thể là sẽ ổn. Mỗi lần chúng ta gặp nhau giống như là mình ôn lại những điều mà lời của Đức Phật dạy, lời của chư tổ, lời của hòa thượng, để chúng ta cũng không quên những gì mà hành trang đi về cực lạc. Tại vì sao? Mình không sắm sửa đầy đủ hành trang là do mình hơi quên, đúng không ạ? Nếu chúng ta mục tiêu của đời này là chỉ về Tây Phương Cực Lạc thì chắc chắn chúng ta sẽ không quên việc hành trang mình đi về. Giống như người tha thiết mà nhớ nhà, muốn về quê thì chắc chắn người ta phải luôn luôn tính toán cho mình, phải coi phải chuẩn bị bao nhiêu là tiền này, tiền kia, thế này thế kia, vân vân. Đó thì cũng vậy, chúng ta vì muốn về Tây Phương Cực Lạc cho nên chúng ta cũng cố gắng, chúng ta sẽ chọn con đường là gì, đời này chịu khổ chịu khó một chút. Nó như trong kinh Vô Lượng Thọ nói là ti nhất thế cần tinh tấn cần khổ, tu du gia nhị hậu sanh vô lượng thọ quốc. Tức là chỉ có chịu khó chịu khổ một đời ngắn ngủi này thôi, mà đời sau sau này được sanh về Vô Lượng Thọ Quốc, tức là Tây Phương Cực Lạc. Và thật ra mà nói, nếu mà quý vị nói đời quá khổ, thật ra không khổ lắm đâu, chúng ta vẫn sung sướng lắm đó. Trên thế gian này có nhiều người còn khổ hơn chúng ta rất nhiều, ở những nước như nghèo như châu Phi vân vân, người ta khổ, còn mình ở dạng vừa vừa. Cho nên lời nói đó là Đức Phật vẫn còn rất từ bi, nói an ủi mình, mới khổ chút thôi, đâu khổ đến nó mức độ không có cơm ăn, không có nhà ở đâu, đúng không quý vị? Chúng ta đều có cơm ăn, có nhà ở, thậm chí còn có smartphone, tức là điện thoại thông minh để mà coi bài giảng đây mà. Như vậy phước báo chúng ta rất lớn. Cho nên nếu mà mình khéo học thì mình sẽ dụng công tu hành, sẽ đắc lực. Thì Trang xin trích lời giảng trong tập 113 của Hòa Tịnh Độ Đề Kinh Khoa Chú, tập 113 do Hòa Thượng giảng. Thì Hòa Thượng có nói như thế này: người thông minh hạ công phu từ trên gốc rễ, trên căn bản, từ gốc rễ căn bổn. Phàm phu hạ căn, họ không biết từ gốc rễ, họ từ trên cành lá. Hạ công phu trên cành lá rất mệt, thời gian rất dài. Quý vị có nghe hiểu không ạ? Như vậy nếu chúng ta là người thông minh, nếu chúng ta là người mà căn tánh tốt thì chúng ta sẽ không phải hạ trên cành lá, tức là chúng ta tu hành ngay trong gốc, trong rễ thì như vậy rất là nhanh. Còn ngược lại, nếu như chúng ta không biết pháp, chúng ta không hiểu pháp thì chúng ta tu trên cành, trên lá rất mệt, thời gian rất dài. Đây là lời Hòa Thượng giảng, thì nghe thấy trong tập 113 Tịnh Độ Đề Kinh Khoa Chú 2014. Có rất nhiều điều hay, chỉ rằng không có kịp thời gian trích hết, chỉ trích thấy câu này hay nhất. Như vậy chúng ta là người cho tự cho mình thông minh đi, tự an ủi mình thông minh, và mình học hiểu được giáo lý thì mình sẽ tu trên căn bản, không phải tu trên cành lá. Vì tu trên cành lá mất thời gian lâu dài. Ví dụ như lúc trước Thiền Trang nói dẫn ra vài ví dụ, Thiền Trang trong đời này chúng ta tiếp xúc được một số vị tu hành, có những người phải dụng công đến mười mấy hai chục năm trên sự, tức là phải niệm Phật đè vọng tưởng, lấy đá đè cỏ, niệm Phật ít ngày pháp, thì như vậy cần đến 20 năm, thậm chí có người 30 năm đó, thì mới thành công. Còn những người như nếu như chúng ta học hiểu giáo lý, hiểu chút về nào là pháp tướng di thức, nào là bát nhã, nào là hoa nghiêm, vân vân, như vừa rồi chúng ta đã học qua 10 quyền môn của hoa nghiêm, thì chúng ta buông xuống dễ hơn. Cho nên là chúng ta hạ công phu tự gốc rễ. Gốc rễ nằm đâu? Gốc rễ nằm ở tâm tánh. Tu hành là gì? Tu là sửa tâm. Như trong kinh Vô Lượng Thọ nói, cải bản tu la, tẩy tâm dịch hành, tức là sửa xưa tu nay. Mà mình chỉ cần tẩy tâm là rửa tâm đi, đổi hạnh đi là thành công rồi. Tâm dẫn đầu các pháp, đúng không ạ? Cho nên nếu mà mình tâm thông thì pháp pháp liền thông. Pháp môn tịnh độ này chúng ta rất dễ dàng, nếu như chúng ta hiểu được rồi chúng ta tu rất dễ. Đó, và hiểu thì ra thì có cách duy nhất là đây, đơn giản nhất là chúng ta thâm nhập vào chú giải kinh Vô Lượng Thọ, và đây là chính là tịnh độ đài kinh khoa chú. Lần này chúng ta học chỉ là học một phần thôi. À, thì khoa chú thì ngay xin nhắc lại, tại vì nhiều đồng tu vẫn không hiểu khoa chú là gì. Thì khoa chú là phần khoa là phân khoa, chú là chú giải, chú giải của ngài Hòa Niệm Tổ cộng với phần phân khoa phán giáo của Hòa Thượng Tịnh Không. Phân khoa tức là chia ra, ví dụ như quý vị thấy ở trên đoạn này đây, chúng ta thấy nè, đây chữ nào màu đậm đây nè, chữ đậm đậm đây nè, đây C1 đây nè, đây là phân khoa của Hòa Thượng đó, như này này chia ra nè, đặt thêm cái tiêu đề vô đó, đó thì ví dụ như đó, cái phần chữ đậm đó, đó là phần gọi là phân khoa phán giáo. Phán giáo là quyết định coi, xác định coi, phán định coi đoạn này nói gì. À, cho nên ngài đặt tiêu đề ví dụ như chúng ta thấy C1 tức là đoạn này nói nêu lên thứ bậc ngũ thành tựu đó, thì đó gọi là phán giáo. Còn phân khoa tức là chia ra từng mục từng mục. Thì hôm bữa trước chúng ta đã học đến vấn đề là trong 6 cái điều thành tựu gọi là lục chủng thành tựu, đúng không ạ? Chúng ta học tính thành tựu là như thị rồi, nhưng mà hình như chưa hết chữ như thị đó. Thì chúng ta học tới như thị mới tới đây. Bữa nay chúng ta tiếp tục học như thị, mời quý vị theo dõi trên màn hình nha. Ở đây màn hình theo dõi. Ở đây là như thị giả, tức là như thị là gì? À, nếu nói trên văn văn viết là như thị là, còn nếu mà những nói trên văn nói là như thị là gì? Tính thành tựu giả, tức là tính thành tựu. Còn chữ giả đây là mang ý nghĩa giải thích, không có cái mang ý nghĩa là vậy. À, hoặc là tính thành tựu dấu chấm, nhưng mà không cần dấu chấm thì chúng ta nói như thị là tính thành tựu. Quý vị nhớ bữa con 6 thành tựu mà, còn nhớ không? 6 thành tựu, lục chủng thành tựu, đầu tiên là gì? Tính thành tựu. Thứ hai là gì? Văn thành tựu, đúng không ạ? Tính văn. Rồi cái gì? Thời thành tựu, đúng không? Chủ thành tựu đó, sứ thành tựu, và còn một điều đó là chúng thành tựu. Thì chúng ta đang học thì chúng ta phải ôn lại chút xíu chứ không có việc quên. Như vậy vào đây thì đoạn này hơi cao một chút, mọi quý vị nghe đoạn này hơi cao nha. Đây tới nay là tới như thị rồi. Chữ như thị trong câu như thị ngã văn nhất thời Phật tại vương xá thành kỳ xà quật sơn trung, chùa mở màn của phẩm thứ nhất của kinh Vô Lượng Thọ pháp hội thanh chúng. Thì chữ như thị ở đây ngài Hòa Niệm Tổ giải thích là tính thành tựu. Như thị là tính thành tựu. Cư lục chủng thành tựu trong, cư lục chủng thành tựu trung, tức là trong 6 loại thành tựu. Còn cái chữ cư là ở, ở trong 6 loại thành tựu. Chi thủ vị, tức là đứng ở vị trí đầu tiên ở trong 6 loại thành tựu. Tức là 6 loại thành tựu thì như thị là đứng đầu tiên. Trí độ luận viết, tức là luận trí độ hay là đại trí độ luận đó của ngài Bồ Tát Lóng Thọ, trong đó có việc Phật pháp đại hải tính vi năng nhập. Có nghĩa là Phật pháp á, là như cái biển lớn, hay là biển lớn Phật pháp, chúng ta dịch đúng nghĩa là lấy cái danh từ biển lớn là sao, đúng không? Còn Phật Pháp là lần trước thì chúng ta đảo lại cái biển lớn của Phật Pháp. Tính, tức là niềm tin á, thì có thể nhập được, có thể vào được. Đây là mấu chốt của tu hành. Mấu chốt của tu hành là gì? Là phải có niềm tin đó. Cho nên là biển lớn Phật Pháp, tin thì có thể vào được, hay là tin thì vào được. Đây là khẳng định một lần nữa. Như vậy tính thành tựu ở chỗ nào mà như thị? Thì như thị tại sao gọi là tính thành tựu? Vì như thị là nói như thế tôi được nghe như vậy, bây giờ tôi trùng tiên nói lại giống như vậy, chứ không có cái gì khác đó, quý vị hiểu không? Tính thành tựu là thế, tức là tôi nghe được như vậy thì bây giờ tôi nói lại như vậy. Đó là ngài A Nan, ngài Kiết Tập Kinh Điển, ngài nói là như vậy. Cho nên đó là khẳng định rằng lời này, lời kinh này là ai nói? Là Đức Phật nói. Tôn giả A Nan khi Kiết Tập Kinh Điển, ngài chỉ nói lại thôi. Cho nên đây là khẳng định niềm tin. Bởi vì nghe pháp một hồi, đặc biệt là thời nay, nhiều khi mình nghe nhiều ai người nói đây không phải kinh Phật Thuyết, kia không phải kinh Phật Thuyết, cái mình gọi là mất niềm tin. Còn đây khẳng định là kinh này chính do tôi nghe từ kim khẩu của Đức Thế Tôn, tức là từ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói. Cho nên đó là niềm tin. Và khi mình có niềm tin rồi thì sau này chúng ta với người học trong kinh Hoa Nghiêm đó, tính vi đạo nguyên công đức mẫu, tức là niềm tin là gì? Là nguồn, là mẹ để mà sinh ra tất cả các công đức lành. Rồi tính năng trưởng dưỡng chư thiện căn, tức là niềm tin là có thể làm lớn mạnh, làm trưởng dưỡng, tức là lớn mạnh các thiện ba căn. Thiện căn đó là căn lành, là từ đó mình mới bố thí, mình mới trì giới, mình mới tu thiền định, mình mới niệm Phật, đúng không? Tính năng siêu xuất chúng ma lộ, tức là tính có thể gì đi vượt qua được các con đường ma đó. Cũng vậy đó, tại sao người ta tu một hồi người ta rớt vào ma đạo? Nếu mà đạo là gì, là có thể làm Atula. Vì sao làm Atula? Vì thế, vì tâm cống cao ngã mạn, vì tâm hơn thua, bố thí cúng dường xây chùa vân vân, nhưng mà tôi muốn hơn người ta cho nên rớt vào ma đạo. Đó là bởi vì thiếu niềm tin, thiếu niềm tin. Hoặc là gì? Hoặc là thiếu niềm tin ở chỗ nào đó, ví dụ như tin không tin Phật, vậy qua tin người khác, đều là thiếu. Cho nên ngài Long Thọ nói rất rõ trong Đại Trí Độ Luận là gì? Biển lớn Phật Pháp chỉ có tính thôi thì vào được, nên không có tính coi như đằng sau bỏ hết. Cho nên trong quý vị thấy trong bất cứ chi phần nào, như Thất Bồ Đề phần, đúng không, chúng ta thấy có gì cũng ngũ căn, ngũ lực, Thất Bồ Đề phần, Bát Chánh Đạo phần, thì ngũ căn cũng là đầu tiên là tính căn, cho nên vẫn là niềm tin, cho nên không có khác gì cả. Đó là điều quan trọng nhất. Vậy chúng ta nghe Phật Pháp để gì? Tăng trưởng niềm tin, nghe bộ này để không bị khói tâm đó. Cho nên là đây là điều đầu tiên ha. Hữu Hoa Nghiêm Kinh thuyết, tức là thêm nữa kinh Hoa Nghiêm nói rằng, nói gì đây? Tính vi thủ, tức là niềm tin ấy, giống như là tính là cái tay ha, giống tính là cái tay ha, niềm tin là tay đó. Như nhân hữu thủ, là như người có tay. Chí trân bảo xứ, có nghĩa là đến cái nơi trân bảo, tức là nơi mà có nhiều châu báu. Tùy ý thái, cái chữ này đọc có hai âm là âm thái hả? Thái hay là thải cũng được, đọc âm thái, âm thải, thông thường đọc âm thái. Thải thủ, thái thủ này đọc thải nó kỳ quá, là thái thủ kìa. Tùy ý thái thủ, thì chữ thái này có nghĩa là chọn lấy, cho chọn nhặt. Còn đây là thủ là đấy, có nghĩa mình giống như người có tay đó quý vị. Niềm tin giống như người có, mình có tay, thì người có tay rồi thì đi vào cái nơi mà rất nhiều châu báu vàng bạc đổ đó, nơi đó gọi là bảo xứ hay là trân bảo xứ. Thì mình có thể tùy ý, mình thích kim cương thì lấy kim cương, thích vàng thì lấy vàng, hộp xoàn lấy hộp xoàn, kim cương hộp xoàn vàng gì được, tùy ý mình có thể lấy, chọn lấy, nhặt lấy. Như nhược nhân vô thủ, tức là nếu người không có tay, không vô sở hoạch, chỉ không, hay là âm này có chữ này có nhiều âm, không không, nhưng mà đây nên đọc là không. Không đó là phó từ, có nghĩa là vô ích, vô ích, thì có nghĩa là vô ích thì hay là uổng công vô ích, uổng công vô ích, không có nhặt được điều gì hết, không có đạt được cái gì hết. À, quý vị đi vào tay vào kho báu mà đi về tay không, ở đây không phải là vào kho báu mà về tay không, mà vào kho báu mà không có tay thì cũng như không, đúng không quý vị? Vào cái kho báu mà mình không có tay, đâu có ngưỡng được cái kho báu gì, cho dù vàng bạc kim cương hột xoàn mã não gì đó nhiều như như các sông Hằng cái nữa mà mình không có tay thì không lượng được. Cho nên niềm tin giống như vậy, giống như người có tay đi vào kho báu thì mới nhặt cái tùy ý mới lựa được. Cũng vậy, học với bộ kinh này, với pháp môn tịnh độ này mà quý vị không có niềm tin thì quý vị cũng không lượng được gì đó. Cho nên là mình cố gắng phải sắm sửa niềm tin cho vững chắc, giống như là người có nhiều tay đúng không, đi vô lượm được cho nhiều châu báu. Mỗi bài giảng này, mỗi bài giảng chia sẻ trên Vô Lượng Thọ khoa chú tiện giảng này cũng vậy, cũng là đổ ra dẫn cho quý vị vô toàn là kho báu kim cương hột xoàn đó. Quý vị khéo lấy thì quý vị lấy được theo tùy ý, mỗi người biết cái nào người thích màu hồng lấy cái châu báu màu hồng, người thích màu màu gì đó màu xanh thì lấy châu báu màu xanh được. Điều miễn là gì, phải có niềm tin. Còn nếu nghe một bài giảng mà mình không có niềm tin thì thật sự mình nói mình thu nhận được rất ít đó. Cho nên là quý vị hãy để ý, đây là lời rằng kinh nói như vậy. Đây kinh Hoa Nghiêm nói nha, không phải bình thường đâu. Tính người tính giống như là niềm tin á, giống là cái tay. Như người có tay thì đến nơi mà trân bảo á thì tùy ý chọn lấy đó, chọn nhặt lấy. Còn nếu mà người không có tay thì uổng công, không có được đạt được gì hết, không đạt được gì hết. Đó là lời trong kinh Hoa Nghiêm. Khả kiến là có thể thấy rằng tính giả nãi nhập pháp chi sơ môn. Tính là gì, là cái cửa đầu tiên, sơ môn đó là cửa đầu tiên của vào đạo. À, mình dịch chữ cấu trúc vị trí như vậy, có thể thấy tính là niềm tin, là cái cửa đầu tiên để vào đạo đó. Nếu không có niềm tin thì mình không vào đạo được. Xả thử mạt do, có nghĩa là nếu mà bỏ điều này đi, xả là bỏ, bỏ điều này tức là bỏ niềm tin. Nếu mình không có niềm tin thì sao, thì không có cách nào đó. Không có cách nào bỏ điều này, không có cách nào vào được cửa đạo. Cho nên là học Phật pháp mà không có niềm tin này, nói thật là học chẳng được gì đó. Hữu vi nhiếp pháp chi thượng thủ. À, thêm nữa là đứng đầu thượng thủ, tức là đứng đầu trong các của nhiếp pháp cố văn. Cho nên nói tài nhập tính môn, tiện đăng tổ vị. Câu này, cái chữ tài này, quý tài này nó giống như tài trong hiện đại, nó không giống như bồ thốn như vô chữ nhất, bồ nhất rồi. Thì chữ tài này là mới, vừa mới đó, vừa mới vào được cửa tính thôi. À, liền, chữ tiện này là liền, liền đăng là lên, lên lên gì, tổ vị. Tổ là bậc, là tổ sư đó quý vị. À, vị là gì, vị là địa vị đó. Cho nên chúng ta có thể nói là tính mới vừa vào cửa tính liền lên địa vị tổ sư. À, tổ là mình ghi thành tổ sư cho rõ. À, cho nên nếu như chúng ta vào được cửa tính thôi làm tổ sư thì không, quý vị quý tin được điều đó thiệt mà. Quý vị sơ vào sơ tính vị Bồ Tát, quý vị không phải là tổ sư là gì, vì thời nay có ai làm được đâu. À, thời nay chúng ta tu mãi từ cả bao nhiêu năm, bao nhiêu tháng rồi, bao nhiêu mười mấy, có người tu 20 năm rồi có vào được sơ cửa đâu. Cái sơ cửa là cái cửa đầu tiên gọi là sơ quả Tu Đà Hoàn, ở bên tiểu thừa hoặc là bên nam, ở bên Bắc Việt của chúng ta gọi là gì, thật sơ tính vị Bồ Tát. Nếu chúng ta vào đó một cái là làm đi vị tổ sư rồi. Bây giờ đời này không ai chứng quả, ít người quá, ít ít người tu hành, khó có người chứng đắc. Cho nên lời này quá hay đúng không quý vị? Cho nên người xưa người ta nói là là gì, vừa mới vào cửa tính thì sao, liền lên địa vị tổ sư. À, chúng ta thêm chữ vừa mới vào. À, mới vừa vào hay là vừa mới vào cũng được, mình xếp sao đó cho nó xuyên âm, rồi tính liền lên địa vị tổ sư. Quý vị sẽ là tổ sư của Tịnh Tông thời hiện đại, quá tuyệt vời đúng không quý vị? Đó mới có gì đâu, rất đơn giản, mình phong phát là lên tổ sư đi. Nếu như chúng ta viên mãn thập tính vị Bồ Tát, quý vị đọc thập tính vị Bồ Tát thì đúng quá là tuyệt vời, không phải là tổ sư của Tịnh Độ Tông đâu, mà tổ sư của tông phái khác nữa. Vì sao? Việc pháp quý vị giảng tất cả thông được rất nhiều điều à, tuy là địa vị là đó thôi, nhưng mà thật sự người đời này khó có thể làm được. Như vậy thì Nhân sẽ đọc lại lời dịch ở đoạn này. Như thị, tức là như như vậy, như vậy đó, nhưng mà chúng ta không nên đọc như vậy, đọc như thị thì đủ nghĩa. Là tính thành tựu đứng đầu ở trong sáu loại thành tựu trong luận trí độ ghi biển lớn Phật pháp, tin thì vào được. Thêm nữa, trong kinh Hoa Nghiêm nói tính như tay, như người có tay đến nơi trân bảo tùy ý chọn lấy, nếu người không có tay thì uổng công không được gì. Có thể thấy tính là cửa ban đầu để vào pháp, bỏ điều này thì không có cách nào vào pháp, đó là vào Phật pháp đó. À, thêm nữa là đứng đầu của nhiếp pháp nên nói vừa mới vào cửa tính liền lên địa vị tổ sư, có làm được không quý vị? Được, nếu không mình học phải, thật ra cái điều này mình phải tu, không tu thì không được. À, nếu chỉ học tri thức thôi thì hòa thượng có nói là gì, ngài Lý Minh Nam dặn dò đời xưa đừng học Tô Đông Pha, đời nay đừng học Lương Khả Siêu. À, tức là hai người rất giỏi học viết và văn, viết gì đó sách tác rồi viết rồi, nhưng mà không ngộ. Và quý vị thấy thật ra mình nói như ngài Tô Đông Pha, bây giờ quý vị có thể tìm ra là cô chỉ có mấy quyển sách thơ thôi, thơ là nhà Đường là rất nổi tiếng. À, như hoặc là Tô Đông Pha, Khung Trời Biển Mộng vân vân, nhiều tác phẩm nhưng mà thơ văn thôi, còn trong Đại Tạng Kinh không truyền cả các tác phẩm của Tô Đông Pha. Vì sao? Vì chưa ngộ, vì chưa ngộ cho nên các tổ sư biết các đời các vị thời xưa cao tăng nhiều lắm không diệt cho đăng vào trong ở Đại Tạng Kinh một bản nào, tức là trong cái bản tục tạng đó. Đây thì có tục tạng Đại Tạng Kinh đó, thì có kinh tạng, luận tạng và lục tạng. Thì kinh tạng thì không có ai dám đưa vô rồi, thì kinh tạng của Phật thôi. Luận tạng là của chư tổ đó, có thể đưa vào mình nếu mình viết giỏi, đưa thêm vào các vua, các triều đại triệu tập các vị cao tăng tới thẩm duyệt, duyệt được thì đưa vào đó. Cho nên là phải ngộ thì mới được. Cho nên những tác phẩm mà được lưu truyền cho đến ngày nay á, là quý vị biết nó toàn ngộ không, nếu không ngộ không hay, chắc chắn không ai mà chép lại đâu. Hồi xưa in ấn đâu có dễ đó, cho nên chép tay không à, cho nên hay mới được chép. Sáng nay kể một câu chuyện để nói về Tô Đông Pha cho quý vị đỡ buồn ngủ à, ở quý vị buồn ngủ. Thì ở trong Tô Đông Pha thì quý vị biết là đời trước của ngài Tô Đông Pha đó là gì, là thiền sư gọi là Ngũ Tổ Giới à, ngài Giới Diễn thiền sư à, sau khi mà bị một cái chút khởi tâm đồng niệm với cái cô bé mà hồi xưa nhặt bỏ ngoài đường đó, là Hồng Liên á, cô bé Hồng Liên á, thì vị ấy Tô Đông Pha mới tức là đời trước Tô Đông Pha thì thấy khởi tâm đồng niệm không khi nhờ ngồi thiền à, thì sư huynh nó thấy như vậy không ổn quá cho nên mới nói ồ ra nói nhắc nhở, nhưng mà buồn quá cái ông nhập ông bỏ thân luôn, đời sau làm Tô Đông Pha. Thì ngài sư huynh nó đi theo làm Phật Ấn à, Phật Ấn đó là một người thiền sư Phật Ấn để mà độ. Thì khi mà độ có những cái giáo thoại đó, có một lần nọ để mà đối đãi thì Tô Đông Pha đến thăm Phật Ấn à, tức là ngài Tô Đông Pha đi thăm thiền sư Phật Ấn. Đến chùa thì thấy ngài Phật Ấn là đang đúc nhập thất, tức là đang tu hành rất rất là quyết liệt, rất là đang tu đó. Thì mới nói với ngài Tô Đông Pha nơi đây không có chỗ ngồi đó, tức là ý bảo là đi về đi, ở đây tôi đang tu hành, tôi đang nhập thất mà, đi về đi làm gì. Thì ngài mới nói, ngài Tô Đông Pha cũng cũng khéo lắm, tại vì cũng học có tính chất thiền vị, và nói là tạm mượn thân tứ đại làm chỗ ngồi, tức là bây giờ mượn cái thân tứ đại của ngài để làm chỗ ngồi, ý là nó ngồi lên thân của ngài. Thì lúc đó ngài Phật Ấn thì thiền sư khai ngộ, để có gì đâu, đối đáp với người bình thường nghe như vậy chắc là mình hết nói được, nhưng mà ngài Phật Ấn thì ngài nói được. Ngài nói Sơn Tăng có câu hỏi, nếu học sĩ đáp được thì thỉnh ngồi, bằng ngược lại hãy để đai vàng ngọc lại nơi đây. Có nghĩa là gì? Bây giờ nếu tôi đưa ra một câu hỏi quan Tô Đông Pha mà trả lời được thì hãy tôi ngồi ngồi, còn nếu không trả lời được thì tháo dùng cái đai vàng, tức là cái dây thắt lưng, bây giờ nó như dây thắt lưng mà bằng vàng á, để lại ra đây. Thì ông Tô Đông Pha đồng ý ngay. Lúc đó ngài Phật Ấn nói tiếp, bộ bốn đại hay là tứ đại đó, tứ đại vốn không, ngũ ấm chẳng thật có, vậy cư sĩ ngồi được chỗ nào? Vì nghe kỹ câu nói này nha, bốn đại hay tứ đại đó, đất nước gió lửa kết tạo thành thân này đó, gọi là thân tứ đại đó, thì nó vốn là không đó. Ngũ ấm chúng ta, thân chúng ta gọi thân ngũ ấm, sắc thọ tưởng hành thức cũng vậy, chẳng thật có, vậy bây giờ cư sĩ ngồi được chỗ nào đó? Ý là nói bây giờ muốn ngồi lên người tôi, nhưng mà tôi, người tôi vốn là cái thân thể này nó không thật, nó chỉ là bốn đại nó hợp thành giả huyễn, và ngũ ấm nó cũng chẳng thật có, tất cả đều có thiệt đâu mà ông ngồi chỗ nào được, ngồi chỗ nào để thế. Vậy là Tô Đông Pha trả lời không được, cuối cùng nghĩ miết không trả lời được, đành phải tháo cái đai vàng bỏ lại, tức là tháo cái dây thắt lưng bằng vàng để quăng lại, để là đi về thua. Cho nên gì, không ngộ gặp mấy người ngộ người ta đập cho chết đó, gọi là nói theo ngôn ngữ nhân gian. Nói theo ngôn ngữ nhà thiền là gì? Không ngộ gặp những người ngộ mà hỏi một cái vặn cái là thua đó. Cho nên quý vị biết tại sao là như vậy, nên học mà chú trọng cái ngộ. Ở đây chúng ta đang học trở lại là gì, chúng ta học cái gì? Như thị. Bây giờ chúng ta tiếp tục như thị thế nào? Hữu như thị giả, thêm nữa hay là và như thị là chỉ sở văn chi pháp thể, tức là gì? Là chỉ cái pháp thể, mà pháp thể là bản thể của pháp mà được nghe, sở văn tức là được nghe. Tức là bây giờ chữ như thị này là ý nói là ngài Anh An nghe được pháp, mà pháp này là cái pháp sâu màu, pháp rất là sâu, cái này là bản thể của pháp luôn chứ không phải là cái pháp bình thường đó, được nghe, cho nên mới nói như thị. Tức thật tướng chi lý thể, tức là lý thể của thật tướng. Chữ lý thể đó là bên trong của cái thể, bên trong của thật tướng. Thể bên trong của thật tướng là gì quý vị biết không ạ? Chính là tánh chúng ta hay gọi là tánh. Bên trong của thật tướng là tánh thôi, gì đâu hay là chúng ta nói tự tánh. Như vậy như thị chính là chỉ tới đâu, chỉ tới tự tánh luôn, chính là tánh tự thật tướng, mà không phải thật tướng bình thường, bên trong của thật tướng, hay là bên gọi là thể của các pháp, bản thể của pháp, vân vân. Nói chung là nhiều cách nói. Mà ngài A Nan được nghe, sở văn là được nghe, hay là không phải ngài A Nan mà chính chúng ta được nghe. Thật tướng diệu lý, tức là diệu lý của thật tướng, cổ kim bất biến, tức là xưa nay không có thay đổi. Quý vị nghĩ là thật tướng làm sao thay đổi, đúng không? Tự tánh diệu lý này, lý vi diệu là xưa nay không thay đổi. Cố viết như, cho nên nói là như đó. Có nghĩa là đây là giải thích tại sao là chữ như đó quý vị. Như thị giải thích chữ như. Như là gì? Nói chung là cái diệu lý của thật tướng mà xưa nay không thay đổi. Điều này thì chúng ta có thể dễ hiểu được, chúng ta lấy một ví dụ gồm về tướng cho dễ hiểu. Có nghĩa là gì? Tất cả xưa nay chúng ta hay nói là chân tâm thường trụ, tức là mỗi người đều có một cái chân tâm. Chân tâm là, hay gọi là bản tánh, là tánh sáng suốt tròn đầy hết tất cả, biết tất cả vũ trụ vân vân, thì xưa nay tất cả đều không có thay đổi bất biến. Chính là câu nói của Lục Tổ Đại Sư Huệ Năng, đó là gì? Hà kỳ tự tánh, hay là gì? Bổn tự cụ túc, hay là bổn cụ vốn thì dĩ thanh tịnh, hoặc là nói là năm câu, năm câu của Lục Tổ Đại Sư Huệ Năng chính là giống như vừa rồi, là xưa nay nó không có thay đổi. Bốn vô động dao đó là xưa nay không có đâu dao động đâu, vốn là luôn thanh tịnh, đâu thanh tịnh đâu có gì đâu đó. Nhưng mà bây giờ mình thấy là thấy gì, cái ô nhiễm thôi. Bây giờ mình thấy là gì, giống như cái tư vi nhà quý vị chiếu trên màn hình, mà hình tư vi quý vị coi thấy thầy Thiện Trang á, như bữa nay quý vị thấy thầy Thiện Trang đi, thầy Thiện Trang đi thế nào, có thể là do tư vi quý vị nó bị dơ, bị dơ đó quý vị, nó dơ cái màn hình cho nên thấy có vết vết vẹt, cái vết dơ dơ trên đó, chứ thực tế là đâu có đâu đó. Màn hình chiếu hình ảnh ở bên trong đó quý vị vẫn sáng suốt, hình ảnh bên trong vẫn luôn tốt đẹp vẫn như thế, chỉ có điều là nó màn hình nó dơ cho nên thấy khác. Vì vậy cũng vậy, chúng ta với Phật là vốn đồng, chúng sanh với Phật là vốn đồng, chỉ khác nhau ở chỗ mê và ngộ. Mê là gì? Mê là phủ lên một cái lớp, giống như bây giờ mình đem cái điện thoại quý vị đem vô, dơ quá dính đủ các bụi vô, rồi thậm chí quý vị dán lên một cái lớp màu vàng, lớp màu đen gì đó, lớp kính gì đó, vàng lớp gì đó, cho nên thấy cái hình ảnh nó xấu đi, nó mất màu đi, nó không đúng màu thật. Nếu quý vị chỉ cần lột được hết các loại phiền não đó, tất cả những cái tấm miếng đó, cái tấm kiến đó, tấm giấy gì đó, lột hết ra chùi hết sạch sẽ thì nó sáng trong như cũ đó, chúng ta sẽ hiểu mà. Nên cho nên đó là gì, không, diệu lý của thật tướng ngày xưa nay đâu có thay đổi đâu đó. Chúng sanh thay đổi là chúng ta giả đó. Lát sau chúng ta học, hy vọng là học kịp đoạn sau, chúng ta xin cố gắng đi nhanh đoạn này tiếp tục nha. Ở đây đoạn là điều khó không ạ? À, như vậy chữ như đang là gì đó, cho nên nói là như tức là xưa nay không có thay đổi, cho nên là như lý nhi thiết, tức là như lý mà nói mà thiết ra, cố viết như cho nên nói là như, tức là Đức Phật đó nói là hoàn toàn đúng như lý, không có sai gì hết, cho nên mới nói là như. Cho nên nói là thị, cố viết thị, tức là nên nói là thị. Kim y bổn kinh, tức là đây, ở đây đó, hay là tiếng này có thể là này, nay nương tự y theo kinh này, hoặc là ở đây y theo kinh này, tức là nương theo kinh Vô Lượng Thọ. Ngẫu Ích đại sư viết, tức là đại sư Ngẫu Ích nói rằng y thật tướng lý, niệm Phật cầu sanh tịnh độ, hay là niệm Phật sanh tịnh độ, quyết định vô vi viết thị. Có nghĩa là chúng ta nương vào lý của thật tướng mà niệm Phật cầu sanh tịnh độ thì chắc chắn là không có sai, vô vi rất là không sai, nên nói là gì, là thị, mà chữ thì như thị đó. Có nghĩa là trước đây khẳng định cho. Nói tóm lại kinh Vô Lượng Thọ nó đơn giản hơn. Bây giờ chúng ta tu kinh Vô Lượng Thọ là gì? Chúng ta nương vào lý của thật tướng, chúng ta niệm Phật cầu sanh tịnh độ thì quyết định, tức là chắc chắn là không có thể sai được, thì đó là mình gọi là gì? Là thị, trong chữ như thị. Quý vị thấy không? Đó, như vậy tại sao mà cái lý thật tướng mà mình niệm Phật không có thấy lý thật tướng? Nhiều người bây giờ không hiểu, họ không hiểu được điều đó. Họ nói là niệm Phật là cầu tha Phật thế này kia vân vân, thật ra họ không biết niệm Phật là niệm tự tánh Phật. Tây phương cực lạc vốn là tâm di tâm sở hiện, di thức sở biến, tự tâm mình biến hiện ra mà. Nhưng mà sao có bên ngoài để mượn bên ngoài để mà phát khởi bên trong. Giống như chúng ta biết là như bây giờ chúng ta muốn đi đến Đà Lạt đúng không? Đó, có thành phố Đà Lạt, kêu hồi xưa thành phố Đà Lạt đẹp lắm, mình muốn lên Đà Lạt mà gọi là nghỉ dưỡng đó, thì mình muốn phải phát tâm đi, thì gọi là mượn cái gì, mượn cái sự có và có Đà Lạt, rồi mình tự phát tâm đi, mình muốn đi, cho nên mình sắp xếp, mình chuẩn bị mua vé máy bay hay vé tàu gì đó đi, hoặc là đi thế nào đó lên, thì đó là gì, do nương bên ngoài nó có sự, nhưng mà mình vẫn tâm, trong tâm mình có Đà Lạt mình mới đi. Nếu mình không có Đà Lạt thì mình có đến đâu có đâu, đúng không? Cho nên phải có trong và có ngoài. Mà chúng ta học đủ 10 quyền môn rồi, đó là quyền môn thứ 10, chủ bạn viên minh cụ đức một, môn thứ 10. Có chủ và có bạn, chủ là ta, bạn là Đức Phật A Di Đà hay Đức Phật A Di Đà, Tây phương cực lạc coi như là bạn chủ là ta, nhưng mà thật ra là chủ bạn là một. Học sâu rồi mình hiểu, còn mấy người kia không hiểu, cứ đem nói sơ sơ rồi bác là không có, bác như này bác kia, nào là tu như vậy gào rác của họng vân vân, họ nói như thế là gì, điều là không biết không hiểu được. Cho nên đâu có đơn giản đâu quý vị, tịnh độ lý tịnh độ rất sâu, không phải đơn giản. Người ta cứ học thật sự thì không thể nào thâm nhập được. Rồi cái thật tướng diệu lý, thì cái này có nhiều nghĩa ha. Thì ở đây chúng ta có thể nói là bởi vì đi, hợp nhất, bởi vì diệu lý của thật tướng, tức là lý vi diệu của thật tướng, chỉ thị đương tiền nhất niệm tâm chi tự tánh, tức là chỉ là gì mà một cái gì cái chỉ là tự tánh mà tự tánh chứ đương tiền là ngay trong ngay trước một niệm tự tánh của tâm đó, nếu chúng ta dịch như thế. Còn nếu như chúng ta dịch ra đầy đủ thì chúng ta bởi vì diệu lý của thật tướng chỉ là tự tánh của một niệm tâm ngay trước mắt đường tiền đó, mình dịch đúng là vậy. Có nghĩa là gì, diệu lý thật tướng là mình thế nhập bằng cái nào, quý vị chỉ cần ngay một niệm tâm mà tâm của tự tánh chúng ta thôi, tự tánh chỉ cần là tự tánh đó. Hoặc là mình có nhiều cách nói, nhưng mà mình nói đơn giản thế này, nói đơn giản như thế này quý vị dễ hiểu hơn, là quý vị diệu lý thật tướng gì, quý vị niệm Phật được nhất tâm bất loạn, một tâm đó nhất niệm bất sanh vạn pháp vô tức. Nói như vậy đơn giản, một niệm chỉ cần là không cần sanh ý nghĩa nào khác, chỉ cần nhất tâm được thì ngay lập tức đó là gì, đó là diệu lý thật tướng sẽ hiện tiền đương tiền, tức là ngay nó hiện ra một niệm thôi. Một niệm khế nhập là tất cả những niệm còn lại khế nhập. Còn chúng ta nói bây giờ, ủa thưa thầy, nó lo con niệm có muốn được một niệm khế nhập mà không có, đó là một niệm tạm tạm khế nhập được một phần nào đó thôi. Cho nên có người hỏi Hiền Trang á, lúc trước lâu rồi có người hỏi Hiền Trang là ủa chứ niệm Phật mình niệm thế nào thầy, con nghe nói hòa thượng giảng à, trong một giây có bao nhiêu, 2.240.000 tỷ ý niệm 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 thành hình, đó là hình ra, nó hiện ra hình ảnh, hình gia hiểu thức là hình đều có thức. Vậy thì mình niệm Phật là niệm cái niệm nào thầy? Thiền Trang nói mình niệm niệm thô, mình niệm bây giờ nếu mà tức là trong cái mình nói đơn giản là 2.240.000 ý niệm đó, tỷ ý niệm đó. Thì bây giờ mình niệm, nếu mình thật ra mình niệm thô mình không được 2.240.000 đó, thì chúng ta không được cái số đó, mà chúng ta chỉ niệm được vài trong bao nhiêu đó, cho nên lâu lâu nó cũng khế nhập được một chút cảnh giới. Chứ còn nếu như quý vị niệm là đúng là cái những cái niệm vi tế như vậy đó đều là niệm Phật hết, thì thật ra mà quý vị phải cảnh giới gì mà chắc là phải chứng đến thập địa Bồ Tát rồi lên, thậm chí đẳng giác Bồ Tát mới được cảnh giới đó. Vì sao? Thực tế mình không có là niệm mà niệm thô, chúng ta niệm trong ví dụ như trong 2.240.000 tỷ ý niệm đó, thật ra mình chỉ niệm được bao nhiêu đó, cái số phần trăm bao nhiêu đó, nhưng mà chỉ cần bao nhiêu phần trăm khế nhập tương ưng là mình đã vô được thành công rồi, mình đã có thể để vãng sanh dễ dàng. Cho nên công phu thành phiến là ví dụ mình tương đương bao nhiêu đó, con số ví dụ như 300 thôi hay là 3.000 thôi, chỉ cần hoặc là 30 triệu thôi, chỉ cần số nhỏ nhỏ đó, trong một giây mà Thiền Trang nghĩ không có lớn cái mức độ đó, chỉ cần vài thôi tích tắc để mình cảm nhận thấy là mình đang niệm Phật, mình quên hết cái những cái ý niệm khác. Thế thật ra nếu mà mình hoàn toàn trong một giây mà mình niệm được đúng là 2.240.000 tỷ toàn là niệm Phật, thì ý niệm như vậy chắc chắn quý vị thành A Di Đà Phật, thành A Di Đà Phật chắc chắn rồi. Vì sao? Hoàn toàn tương ứng rồi. Còn chúng ta niệm là niệm thô thôi, cho nên đó chúng ta đang là từ thô từ từ nhập vào tế, và tu hành lâu ngày tâm mình nó cũng vi tế hơn, tinh tế hơn đó, biết nhìn người, biết thông cảm người hơn, biết cái này biết kia đó, theo thời gian chúng ta cái từ từ tâm lượng lớn hơn. Quý vị có thấy vậy không ạ? Càng ngày phiền não bớt, nghiệp chướng nó bớt, thì sao? mình niệm hồi xưa chứ mới đầu mình niệm có 300, bây giờ nói cái số thì nó lớn quá, mình nói nó 3000 ý niệm niệm Phật, còn lại cái số còn lại là không có niệm Phật, niệm tùm lum hết. Nhưng mà dần dần mình niệm mình nâng lên, năm này tháng nọ mình tăng dần dần tâm mình nó thanh tịnh là niệm được. Đấy, hồi trước có 3000, bây giờ là niệm được 10000, rồi cái 100000, cái tỷ, rồi dần dần được một nửa cái số đó là ngon lắm. À, đúng không? Mình chỉ cần phải như thế là mình thành công. Cho nên ở đây á, thật ra không có đơn giản, là những câu này giảng rất là sâu. Đấy, nhưng mà chúng ta tạm nói đơn giản tức là gì? Cái diệu lý thực tướng á là chỉ là đúng là ngay cái gì tự tánh đó, mà ngay trong một niệm tâm thôi, ngay một niệm tâm trước mắt thôi ha, không có. Rồi bây giờ chúng ta tiếp tục nha. Phi sanh phi diệt tức là không sanh không diệt, vô khứ vô lai tức là không đi không đến, không đến không đi, trạm nhiên thường trụ, cố danh viết như trạm nhiên. Trạm nhiên là gì? Trạm nhiên có nghĩa là trong sạch vắng lặng, là thường trụ tức là luôn luôn không thay đổi, gọi là thường trụ. Cố danh viết như tức là nên gọi là như. Đó, quý vị hiểu cái chữ như là sao? Đây như đây nè. Đó, sao quý vị thấy hồi đợt trước thì giang giảng về Như Lai đó, thì lần này cũng giống vậy thôi, là không sanh không diệt nè ha. Đó, thế nào là như? Như là trước sau cũng như vậy, cho nên không sanh không diệt, không có đến không có đi. À, và trạm nhiên thường trụ tức là nó giữ gìn được mãi mãi trong sạch như thế, thanh tịnh như thế, cho nên nói là như. Cho nên chữ như trong như thị nó sâu vậy đó, mà mình dịch ra gì à, như vậy tôi nghe hay tôi nghe như vậy, thật ra nó ý nghĩa nó cạn mất tiêu, đúng không? Cho nên tại sao là chúng ta phải học vào chữ Hán, ta học âm Hán là vậy đó. Y thử tâm tánh niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Đó, tức là mình y nương vào đó, y là nương vào cái tâm như thế đó, tâm đó đó, đó tâm tánh như đó mà niệm Phật cầu sanh tịnh độ thì chúng ta thấy quá tuyệt vời. Năng niệm thị thật tướng tâm, cái gì? Năng niệm tức là người niệm á, chúng ta niệm chủ động niệm được gọi là năng. Đó, thì chúng ta cái tâm của chúng ta là gì? Năng niệm là thật tướng tâm, là tâm mình nó trở thành tâm thật tướng rồi. Sở niệm thị thật tướng Phật, sở niệm tức là bị động, đúng không? Bị động là Phật, bị Phật được niệm đó, tức là Phật của thật tướng. À, còn tâm chúng ta niệm là tâm của thật tướng. Vậy quý vị thấy đã không? Cái nào cũng thật tướng hết á. Sở sanh thì thật tướng độ, cái là cái nơi được sanh đó, tức là Tây Phương Cực Lạc đó, là gì? Là cõi của thật tướng. Vậy cái nào cũng thật tướng hết rồi. Hàm vi thật tướng chánh ấn chi sở, bao gồm cái hàm vi này. Chữ hàm vi có, chữ hàm thì có nghĩa nhiều nghĩa lắm. Chữ hàm đó là hết thảy. Ở đây chúng ta chọn nghĩa tất cả, hết thảy, tất cả là cái gì? Thật tướng chánh ấn của chi sở ấn, thì chúng ta phải nói là đọc dịch nghĩa là gì? Tất cả được chi sở ấn, được ấn, được đóng dấu, ấn là cái dấu, bởi gì? Thật tướng chánh ấn, tức là cái con dấu của cái chính xác của thật tướng. Thôi bây giờ thì Trang nói đơn giản là quý vị nghe cho nó dễ hiểu nè. Đây theo ngôn ngữ nè, đây đầu tiên á, năng niệm tâm, năng niệm là ai? Mình niệm, tâm của mình niệm đó, niệm Phật á, chính là thật tướng tâm, tức là tâm của thật tướng rồi. Rồi sở niệm á, tức là mình niệm A Di Đà Phật hay là A Di Đà Phật, thì tức là mình niệm Đức Phật A Di Đà, đó chính là Phật của thật tướng. Thật tướng thì không bao giờ thay đổi mà, yên tâm mình không thay đổi, Phật niệm cũng không thay đổi. Sở sanh tức là nơi mình được sanh qua là Tây Phương Cực Lạc á, cũng là thật tướng độ, tức là cõi nước của thật tướng, thì không có sanh không có diệt rồi, đúng không? Đó, và nó tất cả đều là gì? Được đóng dấu bởi con dấu của thật tướng, con dấu chính thức của thật tướng, gọi là chánh thật tướng chánh ấn, là con dấu. Vì biết là người xưa, người Trung Hoa người ta hay lấy con dấu, bây giờ mình nói bây giờ nó hơi xa rồi, nhưng mà nếu hồi xưa mỗi người nổi tiếng hay không nổi tiếng gì á, họ cũng sẽ làm một con dấu. À, giống như hòa thượng quý vị thấy, hòa thượng hay làm con dấu á, hòa thượng vẫn duy trì như ngày xưa á, hòa thượng làm con dấu, hòa thượng đóng vô, ví dụ quý vị thấy mấy bức tranh á hoặc mấy cái chữ á, hòa thượng viết hay là gì đó, đóng cái dấu, cạch cạch vô, đóng cạch một cái, có cái dấu trên đó. Thật ra là quý vị được biết chữ Hán á, quý vị nhìn được cái phong chữ đó, không phải chữ Khải, khó đọc lắm. Chữ đó là chữ chữ Triện, chữ mấy cái kiểu chữ mà gọi là mình nói theo chữ là chữ thư pháp á, cho nên khó đọc lắm. Nhưng mà quý vị để ý thường là có chữ thích tình không à, rồi cái gì à, có nghĩa là kính tặng đó, vậy đó thì cái chữ nào đó hoặc là kính viết đó, quý vị để ý coi mấy con dấu đó đóng như vậy, thì như vậy đó là con dấu nó đóng như vậy để khẳng định là bức tranh này là cái chữ đây nè do tôi viết ra, do ngài Tịnh Không viết ra. Thì vậy đó, muốn được đảm bảo là cái này là thật tướng của pháp thì lấy con dấu thật tướng đóng xuống, con dấu mà phải dấu chính thức nha, không có dấu giả, con dấu mà của cấp cán bộ phải là con dấu cấp cao đó, phải đóng con dấu xuống đó. Người thế gian bây giờ cũng vậy đúng không, mà con dấu đóng vào con dấu, như quý vị mở văn phòng luật sư quý vị phải có con dấu, quý vị làm một cái trường cấp 3, trường tiểu học gì cũng có con dấu, thì mỗi con dấu đóng xuống đó. Giống như Thiện Trang, như Thiện Trang rất nợ, giả sử Thiện Trang mình là hồi xưa Thiện Trang cũng là con dấu, bây giờ thì lâu rồi không có con dấu à, và nếu mà có con dấu thì Thiện Trang đóng con dấu xuống một cái là đảm bảo rồi đó. Con dấu này là tôi khẳng định là đây là cái văn bản này của tôi đó. Đó. Bây giờ người ta dùng chữ ký hơn, chữ ký nhiều hơn. Thì cũng vậy đó, đảm bảo rằng đây mình tu theo pháp niệm Phật mà dùng tâm đó mà tu đó, thì cầu sanh tịnh độ đó. Thì quý vị ha, tâm mình đó, chính là thật tướng tâm, đó là tâm của thật tướng. Rồi Đức Phật mà mình niệm đó là thật tướng Phật của thật tướng. Rồi cõi nước được sanh về đó là Tây Phương Cực Lạc đó, là gì? Là cõi nước của thật tướng, mà thật tướng thì không sanh không diệt, và tất cả đều được đóng con dấu của thật tướng, là con dấu chính thức của thật tướng đóng vô là tức là toàn bộ là thật tướng. Nói đơn giản vậy, tại vì người xưa hay dùng con dấu cho nên dùng cái chữ con dấu vô cho nên đã. Và cái con dấu á có ý nghĩa thế này nè, nhất thời đố hiện, tức là một lúc mà nó hiện ra hết. Tại sao vậy? Tại sao người ta không dùng cái chữ viết? Chữ viết thì quý vị phải viết thì có nét trước nét sau đúng không? Ví dụ như chữ viết chữ Trang và đọc hay viết chữ T nè, đó. Chữ R nè, chữ A rồi N G nè, đúng không? Đó. Nhưng vậy viết nó đông lúc đâu, nó phải có thứ tự. Còn đóng con dấu xuống á quý vị không? Đóng cạch một phát là nhất thời đấu hiện, tức là một lúc là nó liền hiện ra hết. Đó. Cho nên một lúc mà hiện hết nó mới có uy lực. Và như vậy các cái chữ trong đó, bốn chữ, năm chữ T R A N G chữ Trang đó đều xuất hiện bình đẳng hết đó, cho nên mới gọi chữ cái dùng con dấu, nó ý nghĩa vậy vậy. Cho nên trong nhà Phật á, thường là dùng con chữ con dấu là gọi là ấn, quý vị hiểu không ạ? Và Việt Nam có lễ hội là lễ hội cho dấu, hình như lễ hội đền Trần đúng không, cho dấu đó. Mà người Việt Nam miền Bắc cũng hồi xưa chưa có dịch Covid chen chúc đó, để xin được có ấn đó, giống như ấn đó, giống như quan chắc người ta tin nghĩ là quan cấp nào đó tặng ha, để mình thăng chức vân vân được, này người ta nghĩ là may mắn đó, cũng vậy đó, mình nhận được con dấu lên chức và cái kiểu vậy đó. Cho nên mới hiểu tại sao mà hay dùng cái chữ ấn ở trong các chú giải, các bộ chú giải là về văn hóa ngày xưa. Còn bây giờ thì không quan trọng lắm đúng không? Bây giờ con dấu cũng là quan trọng, nhưng mà không có con dấu nó không có ý nghĩa về nghệ thuật như hồi xưa. Có đại sư viết, cho nên đại sư nói là, tức là đại sư Ngô Ích nói, quyết định vô phi viết thị, tức là chắc chắn, nhất định không có sai. Nên nói là thị, trong chữ thị đó là trong như thị đó, thị mình nói ra có nghĩa là đúng như thế, chứ thị là đúng. Chúng ta hay nói là thị phi đó, thị là đúng, phi là sai. Người đó thị phi, tức là người đó hay nói nhiều chuyện đúng sai, bàn chuyện đúng sai người khác. Cho nên đây là giải thích thế nào là như thị đó. Chúng ta hiểu rồi đúng không? Như, tóm lại ở đây dễ hiểu, như là chân như, là như như, nó không có bao giờ thay đổi, xưa nay không thay đổi. Đó, là chữ thị là cái đúng, chắc chắn đúng đó. Còn quá trời nghĩa đây quý vị hiểu được bao nhiêu hiểu, mình đi lướt qua phần này hơi khó. Thì ra sẽ đọc phần nghĩa thêm nữa, như thị là chỉ pháp thể được nghe, tức là lý thể của thật tướng. Diệu lý của thật tướng xưa nay không thay đổi nên nói là như, như lý mà thiết nên nói là thị. Đây theo kinh này, Đại sư Ngữ Ích nói nương theo lý của thật tướng niệm Phật cầu sanh tịnh độ chắc chắn không sai, là thị. Bởi vì diệu lý của thật tướng chỉ là tự tánh của một niệm ngay trước mặt, không sanh không diệt, không đến không đi, trạm nhiên thường trụ nên nói là như. Nương theo tâm ấy niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Năng niệm là tâm của thật tướng, sở niệm là thật Phật của thật tướng, nơi được sanh là cõi của thật tướng. Tất cả là được ấn bởi chánh ấn thật tướng, nên đại sư nói chắc chắn không sai, gọi là thị. À, thì đoạn này hơi cao, ai nghe hiểu được bao nhiêu hiểu nha, không có yêu cầu quá, tại vì thật ra mình nói Phật pháp thì quá cao sâu, nên có người thì mới nghe nghe bùng lỗ tai khó quá, thì ơi khó quá, nhưng có người nghe rất đã, có người thì nghe hình như nửa hiểu nửa không. Phật pháp mà, Phật pháp từ địa vị phàm phu đến Như Lai địa mình mới vô học hoàn toàn. A-la-hán cũng là vô học, nhưng A-la-hán chỉ vô học đối với pháp tứ đế mà thôi. Còn đối với Bồ-Tát thì vô học, quý vị phải lên đó pháp vân địa đó, hay là thập địa Bồ-Tát, rồi lên đến thêm vượt qua thập địa gọi là đẳng giác, đẳng giác là giác ngộ bằng vị Phật rồi, thì lúc đó mới vô học được. Còn bây giờ chúng ta ở địa vị này, chúng ta chưa có bằng cấp nào, chưa tốt nghiệp tiểu học, gọi là chưa vào lớp 1, chưa tốt nghiệp mầm non của Phật giáo nữa, tức là mình chưa có chứng sơ quả tu đà hoàn, thì mình còn học, mình có nhiều hiểu, mình học mình không biết. Nhưng có điều hay là gì, chúng ta học như vậy nhưng mà mình thấy là gì, nó hay là có nghĩa là nhiều đời trước mình có trí huệ, mình có trồng căn lành, và mình đang học là tiếp tục trồng căn lành để cho đắc độ về sau, không uổng không phí. Vì chúng ta học không bao giờ mất, lưu vào kho tàng A Lại Gia, tức là giống như kho, cái kho nó chất chứa vào đó, bảo đảm bỏ vào đó là không mất, Phật pháp không mất. Cho nên đời nào sẽ thành tựu, đời này nếu bản sanh về Tây Phương Cực Lạc, mình về nó học cũng nhanh hơn, tu cũng nhanh hơn, không uổng phí đâu quý vị. Thật ra những cái điều này mình nghe bây giờ có thể nghiệp chướng nó che, nhưng mà ngày nào đó quý vị nghe xong quý vị bừng ngộ cái nghiệp chướng nó hết rồi, cái bừng ngộ qua quý vị là đúng là địa vị tổ sư, quý vị lên đài quý vị cầm pháp đâu, quý vị nói thao thao bất tuyệt, giống như là gì, toàn bộ là tuôn trào trong suối nguồn của tâm của ta đó. Cho nên người ta nói là tu nhất kiếp ngộ nhất thời, mình tu có thể là qua cả một kiếp dài xa như thế, nhưng mà bất chợt ngộ, một khi ngộ là ngàn ngộ, ngộ bung đã hết, tự nhiên lúc đó mình thấy dễ dàng. Còn mình học bây giờ thấy khó khăn là cũng bình thường thôi nha. Không, quý vị học mà thấy không khó khăn mới là phi thường. Chúng ta xuống tiếp theo, chúng ta tới cái phần thứ hai là D2, tức là này đinh giáp ất bính đinh, đinh là D nhị, tức là đinh nhị, tức là D2. Văn thành tựu, ở trên mình học là thứ nhất là tính thành tựu rồi, bây giờ mình học với văn thành tựu. Văn thành tựu thì kinh văn, ngã văn, tức là trong mở đầu kinh là như thị ngã văn, bây giờ mình học cái chữ ngã văn. Ngã văn nếu chúng ta dịch ra nghĩa là tôi nghe, nhưng mà thật chữ văn này không phải nghe, nghe trong chữ Hán mà chữ thính cơ. Còn chữ nghe này là văn tư tu, tức là nghe, mình hiểu và mình gì, mình tư duy, nhớ nghĩ và mình tu theo được đó. Văn tư tu đây có người nói, bởi vậy văn tư tu thưa thầy, con nghe hòa thượng nói là văn tư tu đồng thời thành tựu. Thì có người thì nói là, có lúc thì nói là gì, cái văn này mình nghe mình hiểu rồi, rồi mình tới rồi mình tư duy, mình nghĩ rồi mình tu, vậy cái nào đúng? Tất nhiên nói theo cảnh giới Bồ Tát là văn tư tu đồng thời thành tựu. Vì sao? Lúc quý vị đang nghe, quý vị hiểu được, quý vị chuyển được trong tâm thức quý vị đó, quý vị đang bị vướng mắc một vấn đề nào đó mà thì đang nói, hoặc là thử nói, hoặc là nghe kinh Phật, mình tự nhiên mình giải được, đó là tư, đúng không ạ? Rồi quý vị tu là gì? Mình buông được ngay lúc đó, mình buông hết, sau đó mình bước ra là hết. Ví dụ quý vị nghe ôi đang quý vị đang gặp chuyện buồn trong gia đình, những người nào đó vân vân có chuyện gì đó, nhưng mà mình nghe một bài pháp đến lúc nghe đó đó mình thấy ôi thật ra đó các pháp thì tùng duyên sanh cũng có duyên mà diệt, các pháp do duyên sanh cũng do duyên mà diệt rồi, thế gian là như vậy, người là phải mỗi người có mỗi nghiệp, cái mình hiểu ra rồi cái mình buông được thì đó là văn tư tu nhất thời thành tựu, tức là thành tựu một lúc. Còn nếu như chúng ta nói cái ý nghĩa thứ hai hơi cạn hơn một chút là văn tư tu cái này quý vị nghe rồi đúng không, nghe rồi đang giảng là vân vân cái nghe, nghe nó niệm Phật vãng sanh cầu thương, nhưng mà quý vị nghe thôi, còn quý vị là lúc nào đó quý vị nhớ lại đó. Ví dụ như lát nữa qua ra ngoài rồi tự nhiên quý vị gặp cái lá cây rớt xuống trước mặt mình, rớt xuống chân, cái mình nghĩ ôi đời là vô thường đó, mình thấy trong kinh Vô Lượng Thọ và lúc nãy thầy Trang nó đời vô thường giống như cái lá cây rớt xuống vậy, cho nên mình phải niệm Phật, mình phải tu hành, mình phải cố gắng giải thoát thân tử, đó là tu, là lúc đó mình tu. Cho nên hai ý nghĩa đó đều đúng cả, nhưng đối với Bồ Tát thì chú trọng là gì, văn tư tu đồng thời thành tựu. Đối với phàm phu chúng ta thì sao, có lẽ là chúng ta cũng phải chú trọng cái phần thứ hai nữa, tức là nghe để nạp vô để nhớ, nhớ rồi để tư duy để hiểu được để mà thực hành thay đổi đó, gọi là cải vãng tu lai đó, đó quý vị hiểu không ạ? Mình sửa sửa từ từ sửa chậm đó là gì, văn tư tu thành tựu từ từ, nhưng mà mình cũng có thành tựu một lúc, gọi là nhất thời thành tựu một lúc mình thành tựu được hết, cho nên đó, chữ văn là phải giảng như thế, chúng ta mới văn tư tu trong Bồ Tát. Bây giờ trở lại với kinh văn, chúng ta bây giờ coi vừa rồi đó là cái phần khoa phán của Hòa Thượng, bây giờ tới phần giải, giải tức là gì đây, chú giải của Ngài Hòa Niệm Tổ. Ngã văn giả tức là ngã văn là gì đó, văn thành tựu giả tức là văn thành tựu trong lục chúng thành tựu, trong 10 trong 6 điều thành tựu thì văn thành tựu là ngã văn đó. Đó, còn tính thành tựu là như thị, quý vị hiểu không ạ? A nan kiết tập pháp tạng thời, tức là thời là khi, là lúc khi ngài A nan mà kiết tập hay kết tập cũng được nha, kiết kết gì được, tạng pháp tức là trong ba pháp tạng. Còn khi mà Đức Phật giảng kinh để thân này lưu truyền thì để cho dễ thì ngài tôn giả Upali gọi là đệ nhất trì giới chuyên cái tập về lục tạng, tức là những điều về Đức Phật giảng về giới lục thì ngài tôn giả Upali lên trùng tiền lại nói lại để đại chúng học thuộc lòng rồi truyền ra cho đời sau. Còn ngài A Nan là cái nhiệm vụ của ngài là kết tập hay là kiết tập phần pháp tạng, đó là tạng pháp, tạng pháp là kinh đó. Thế thì đó là ở đây nói như vậy, khi ngài A Nan đứng lên đài mà nói cái tập và cái kinh điển thì bây giờ thế nào, tự ngôn đó là tự ngài nói rằng như thị pháp môn ngã tùng Phật văn, tức là pháp môn như thế, pháp môn như vậy á, như thị á, tôi nghe tự Đức Phật. À, tức là ngài tôn giả A Nan nói là đây không phải ngài ngài tự nói mà tôi nghe từ Đức Phật nói, bây giờ tôi nói lại thôi. À, ý quý vị hiểu không ạ? Ngã giả tự ngã, chữ ngã đó có nghĩa là chính tôi, tự ngã đó mình dịch ra nghĩa là chính tôi đó. À, ngã là chính tôi. Văn giả thân văn, văn là gì, là thân văn, cái thân là đích thân, đích thân tôi nghe chứ không phải ai đó nói đó. Không phải ai nói tôi đích thân tôi nghe được như vậy đó, chứ không ai nói đâu không chắc đó. Dĩ cáo đại chúng để nói với đại chúng, để báo cáo với đại chúng thật khả chính tín, tức là thật đáng tin tưởng đó, nói đúng là thật là đáng, là cái đáng tin tưởng, mình nói đơn giản thật đáng chứng tín, chứng tín tức là tin tưởng một vị đã có chứng minh. Đó. Cho nên ở đây nói là ngã văn là gì, văn thành tựu khi ngã nan kết tập tạng pháp, tự nói rằng pháp môn như thị tôi nghe từ Đức Phật, ngã là chính tôi, văn là đích thân nghe để nói với đại chúng thật đáng chứng tín, tức là thật là đáng tin tưởng, chứ không phải là tôi nói tùm lum. Quý vị nhớ mà bữa Thiền Trang có nói cái tập kinh điển là khi đó ngày Maha Ca Diếp cùng 499 498 vị A La Hán ở trong hàng thất diệp, thì sau đó có ngài A Nan vào nữa, thì bắt đầu khi ngài A Nan lên là trung tiên lại kinh, thì ngài mới nói là như thị ngã văn, thì cái chữ như thị ngã văn nghĩa nó ra là gì? Như thị pháp môn ngã tùng Phật văn, tức là tôi nghe từ Đức Phật những cái pháp môn mà ngài nói ngài nói ra đó, thật ra là ngài đích thân nghe từ Phật đó, ý là câu nói này, cho nên mới như thị ngã văn và như thế. Rồi bây giờ chúng ta tới đoạn tiếp theo. Thánh nhân vô ngã, nhi A Nan, nhưng tự xưng vi ngã giả. Tức là bậc thánh nhân thì ngài các ngài vô ngã rồi, làm gì có ngã nữa, mà sao ngài A Nan bây giờ lại nói là tôi xưng là tôi, xưng là có ngã đây. À, đúng không? A La Hán là vô ngã rồi mà. Từ A La Hán ra đi là vô ngã thật sự mà. À, nhưng mà sao ngài A Nan là vẫn tự xưng là ngã, nhưng ngài A Nan tự xưng là ngã là bởi vì đó, chỉ giả rằng là bất hoại giả danh tố, là bởi vì không có hủy hoại, không có hủy bỏ đi đó cái giả danh. Giả danh là cái danh, cái tên giả đó. Tức là gì? Bây giờ này A Nan anh nói như vậy là để ngài A Nan đó cũng là không có hỏi giả danh, chứ không phải tôi vô ngã rồi, nhưng mà tôi cũng muốn nói ngã, thì đằng sau có nói tiếp. Thật tướng vô tướng, thật tướng thì không có tướng, phải không? Cố phi đồng ư phàm phu chi hữu ngã. À, cho nên chẳng cái đồng với cái có ngã của phàm phu. Đó. Thì thật tướng vô tướng rồi, thì cho nên cái chữ ngã này á, chữ ngã mà ngã đang sinh đó, thì chẳng có đồng với hữu ngã của phàm phu. Tức là ngã nan xưng ngã, là tôi nghe như vậy, tức là tôi được nghe như vậy, ngã văn á, tức là tôi được nghe, nhưng mà khác với chúng ta là tôi, là tôi à, à cái này của tôi, cái kia của tôi, đây chồng tôi, đây con tôi, đây cái điện thoại của tôi, cái gì của tôi hết, nhưng mà đó là chúng sanh có ngã, à, chúng sanh cấp. Còn ngài A Nan nói tôi, nhưng mà ngài không có chấp ngã, cho nên bị gì, ngài chứng được thật tướng vô tướng thì ngài bị có, cho nên nó không đồng với cái có ngã của phàm phu, không có. Thật tướng vô bất tướng, à thật tướng là chẳng phải là không có tướng, à, đây hồi bữa chúng ta học rồi nha, thật tướng vô tướng và thật tướng chẳng phải không có tướng rồi. À, quý vị cho là không có tướng là không có cái gì hết cũng sai, à, và quý vị nói là có tướng cũng sai. À, hồi trước mình đã học rồi, thật tướng là gì? Thật tướng là có một cái tướng đó, là sai. Mà cái gì? Thật tướng không có tướng cũng sai, không có tướng gì hết cũng sai. Bởi vì thật tướng là trong cái sự biến đổi có một thứ không thay đổi, thì đó gọi là thật tướng. Đó, thì chúng ta nhớ không? Đó. Chứ không phải thật tướng thì nói không có tướng gì hết. Đó, có tướng mà. Tướng ta nè, bây giờ cõi người nè, Nam Diêm Phù Đề nè, ở trên đá đất này nè. Rồi tướng mai mốt chết không tu tốt đọa đâu đó vân vân, hoặc là về tây phương cực lạc, nó có tướng đó thôi. Nhưng mà sao gọi là vô tướng đó? Thì thật tướng có nghĩa là thật tướng nó thay đổi, nhưng mà vô bất tướng là gì? Phá không phải như vậy, mà có một cái không thay đổi xưa nay, đó là gì? Chân tâm thường trụ tấn tính mình dù có sanh vào loài nào, đúng không? Đời quá khứ vô làm con rắn rồi, nhưng mà con rắn đó nó cũng biết mà. Đó, đời quá khứ này nó vô là con bò mà cũng biết mà, đúng không? Con bò, con rắn, con người, bây giờ cái gì nữa, chư thiên đó, mình đều có một tánh giác biết tròn sáng viên dung, đó gọi là thật tướng, chứ không phải là không có gì ha. Cho nên nói thật tướng vô tướng, ý là thật tướng nó có thể thay đổi, nhưng mà vô bất tướng có nghĩa là không phải là không có tướng. Cố phi đồng ư nhị thừa chi vô ngã. À, cho nên cũng không có đồng với, tức là giống với vô ngã của hàng nhị thừa. À, hàng nhị thừa này thì không khác, Hàng nhị thừa thì người ta chấp cái câu đường trước các vị là thật tướng vô tướng đó, cho nên là họ chỉ chấp được cái đó thôi. Còn Bồ Tát á, hơn hơn cái đằng sau là thật tướng vô bất tướng, quý vị hiểu mà. Có nghĩa là gì? Đối với hàng nhị thừa đó là thanh văn duy giác, các ngài thấy các pháp đều không hết đó. Các ngài ví dụ như nhìn vô cái một cái vật gì đó, ví dụ như nhìn vô cái hộp đựng binh này, đựng binh này, các ngài nói cái này không thật. Vì sao? Các ngài thấy nó cấu tạo từ các loại gì đó, có một chút giấy này, có chút cái gì đó vân vân, nhựa hay gì đó tạo nên. Cái ngài nhìn vô thấu luôn ở trong đó, đó nó là phân tử nguyên tử nó đang chuyển động đó. A la hán thấy được gì vậy? A la hán thấy được vi trần mà, thấy được hạt vi trần nha, nó thấy được phân tử nguyên tử chạy trong đó. Cái ngài thấy ô nó đâu có thiệt đâu, cho nên ngài có thấy nó thật tướng vô tướng. Các ngài thấy vô tướng, cho nên các ngài cũng không có ngã. Thân thể các ngài là giả, tôi giả vân vân, không có thiệt, đâu có gì đâu. Cho nên là không có gì cả, ngài chấp vào đó rồi đã chấp a la hán chấp không. Còn Bồ Tát cao hơn, các Bồ Tát nói trong cái này tuy là các nó không thật như thế các ngài cũng thấy, nhưng mà trong đó nó có cái thứ không sanh không diệt, đó là gì? Tánh của các pháp nó có thể thường trụ vĩnh viễn. Có nghĩa là mình hay nói gì, nói ngôn ngữ bây giờ là các cái loại giống như cái hạt quắc, hạt gì đó bây giờ nó nhỏ hơn nguyên tử nữa, nó gọi là neutrino đó, những hạt đó mà trong kinh Phật gọi là lân hư trần, các hạt đó nó không có biến, nó chỉ chuyển từ này này qua cái kia, nó đổi qua, nó sắp xếp lại, nó sắp xếp thì nó thành cái vật khác, nó sắp xếp đó, thì cái các hạt nhỏ nhỏ đó gọi là không sanh không diệt, cái đó mới là mới thiệt, thấy đó được. A la hán thấy vẫn thấy có gì không có thật, cho nên chỉ tới đó thôi. Đó là gì, đẳng cấp khác nhau là vậy. Cho nên là không, mặc dù là vô ngã, nhưng mà cái vô ngã của ngài là không có giống với hàng nhị thừa, cho nên ngài nó có nói ngã cũng được, tại vì ngài thấy mà các cái vật chất đó nó tụ hợp thành có, cho nên ngài cũng nói là có ngã, nhưng mà có ngã khác với có ngã của phàm phu, và nói có ngã cũng không giống với gì, không giống với vô ngã của hàng nhị thừa. Cho nên là đây là nói Bồ Tát đạt được cảnh giới này, hay là ngài A Nan dùng cái cảnh giới này, hay là chúng ta nói đơn giản kinh Phật Đại thừa mở ra mà nhớ cao như vậy đó, cho nên mới vô bốn chữ như thị nga văn là cao lắm rồi. A Nan tỳ thuận thế gian giả danh vi ngã, tức là tôn giả A Nan á, ngài tỳ thuận theo thế gian là thuận theo thế gian á, ngài giả danh tức là gọi cái mượn đỡ cái danh thôi là ngã thôi, hay là ngài giả danh thôi, chứ cái danh nó không thiệt là ngã. Vô chữ này là quai ưu đệ nhất nghĩa đế, tức là không có cái trái đấy, chữ quai là trái, không có trái với đệ nhất nghĩa đế, tức là đế là chân thật, không có cái nghĩa chân thật. Đệ nhất nghĩa đế mà chỗ này nghĩa thật tướng đó, không vậy, nghĩa mà chân thật nhất, à, cảnh giới của chân thật thì cũng không có bị trái đâu. Nên là tiên ngài nói có ngã, nhưng mà cũng không giống phàm phu, mà cũng không có trái với thật tướng đệ nhất nghĩa đế. Hữu quán kinh sớ vân, tức là loại trong cái quyển sách gọi là quán kinh sớ, đây tức là chú giải của quán kinh vườn họ, thì trong đó nói vô ngã tắc vô văn, tức là không có ngã thì không có ai nghe, làm gì có nghe được đó. Vô văn tắc hóa đạo tuyệt, có nghĩa là gì? Không có nghe thì cái đạo của giáo hóa đó, đạo giáo hóa đó là đạo của sự giáo hóa thì sao, bị dứt mất tiêu, đâu có ai nghe đâu, thì lại truyền được ta, cho nên phải nói thôi. Vị truyền hóa bất tiệt, tức là vì để mà truyền đạo giáo hóa không có dứt, không có ngừng dứt, thì ra giả danh thiết ngã, thì mà giả danh thôi ha, giả danh là nói là con là ngã, tức là đây đó, ngã na thật sự tế ngài nói có ngã là bởi vì sao? Câu cuối cùng nè, theo đây nó đơn giản, vì nếu nói vô ngã thì không có ai nghe hết đó. Ngã Nan nói vô ngã rồi thì đâu có ai nghe, và không có ai nghe thì pháp của Phật truyền cho ai? À, thì nó bị dứt diệt mất tiêu mất rồi à, giáo hóa chúng sanh làm gì được? Thì cuối cùng là vì để mà sự giáo hóa của Đức Phật không bị diệt, không bị dứt, thì ngài phải mượn danh thôi, mượn đỡ danh thôi, nói là có ngã này, giả danh nói ngã thôi, tôi có ngã cho nên mới có gì ngã, quý vị hiểu không ạ? À, chứ không là tự nhiên ngã nan nó vô ngã rồi mà sao mà sinh là ngã nữa. Thánh nhân vô ngã mà ngã nan vẫn tự xưng là ngã, bởi không hoại giả danh, thật tướng vô tướng nên chẳng đồng với hữu ngã, tức là có ngã của phàm phu. Thật tướng vô bất tướng cho nên không đồng với vô ngã của nhị thừa. Ngã nan tùy thuận thế gian, giả danh là ngã không trái với đệ nhất nghĩa đế. Thêm nữa, trong quán kinh sơ nói vô ngã thì không có người nghe, không nghe thì đạo của sự giáo hóa bị dứt tiệt, nên giả danh nói ngã. Ở đây nói tại sao mà ngài A Nan xưng ngã, lý do đó. Thì nếu mà quý vị ta được vô ngã, quý vị đạt được thật tướng rồi thì quý vị thành tựu rất nhanh. À, trong thiền trang xin để thay đổi không khí để đấy, quyển bà trong Long Cư Sĩ Ngữ Lục. Long cư sĩ tức là cư sĩ bằng Long Quẩn. Đó. Gia đình này quý vị được nghe rồi, thì nhân kể gia đình này có 4 người đúng không? Thành công tự tại cũng ra đi, lúc nào ra đi. Đó. Thì ngài bằng Long Quẩn sau khi ngộ đạo á, có làm quyển gọi là cái quyển này được ghi lại đó, gọi là Long Cư Sĩ Ngữ Lục. Thực ra là không ai ngài nói, ngài nói ra thôi, có người khác thì ta ghi lại. À, thì cái ghi tập hợp lại là thấy ngày ngộ đạo rồi mà. Thì đâu đây có một đoạn như thế này, mời quý vị theo dõi. Đảng tự vô tâm ư vạn vật, hà phương vạn vật thường vi nhiễu, thiết ngưu bất phạ sư tử hống, khác tự mộc nhân kiến hoa điểu, mộc nhân bổn thể tự vô tình, hoa điểu phùng nhân diệt bất kính bất kinh, tâm cảnh như như kỳ cá thị, hà lự bồ đề đạo bất thành. Quý vị có hiểu không ạ? Chúng ta bắt đầu lại từ đầu nha. Đảng tự vô tâm ư vạn vật là chỉ mình tự mình đó, mà chỉ cần vô tâm tức là đối cảnh vô tâm với vạn vật, tức là tới chuyện gì mình chỉ cần tâm mình không có dứt bận là được. Hà phương vạn vật thường vi nhiễu, thế còn cái lo sợ há ngại gì, cái chữ phương này là ngại à, vạn vật thường quấy quanh. Cái gì khi mà tâm nó tịnh rồi, cái gì đối cảnh được vô tâm rồi, đâu sợ đâu à, có bận rộn cái nào cái gì cũng tu hành được, vì hiền tâm cái gì thường sanh trí huệ. Thiết ngưu bất phạ sư tử hống, con trâu sắt á, à, con bò sắt á, ngưu là bò, con bò sắt á thì không sợ con sư tử nó hét lên đó. Quý vị biết con sư tử là chúa tể rừng xanh, khi mà nó hét lên gọi là sư tử rống thì bao nhiêu các loài vật khác run sợ, thậm chí có con chạy không nổi nữa. Gặp con hươu con gì đó nó nghe tiếng sư tử gầm lên một cái, sư tử hống á thì run sợ, gặp con bò thì con bò nó run sợ. Nhưng mà đây không phải con bò thường mà con bò gì, bò sắt. Thiết ngưu là con bò sắt, con bò làm bằng sắt, robot đó, bò robot đó, thì nó đâu có sợ tiếng sư tử đâu. Khác tự mộc nhân kiến hoa điểu, tức là giống như, cái chữ khác tự là giống như người gỗ, mộc nhân tức là người gỗ, tức là mình làm người bằng gỗ thì do có thấy hoa điểu là gì? Hoa điểu là hoa và chim vẽ trên tranh đó, thấy bức tranh mà đẹp, vẽ có chim có hoa, thì bây giờ mình á, mình đi vô mình nhìn thấy bức tranh mà đẹp có chim với hoa rồi mình ngắm mà chim hoa đẹp. Nhưng bây giờ cho người gỗ, tức là người bằng cây đó, người gỗ, người robot á, tới nhìn bức tranh đó thì cũng có cảm xúc gì đâu đó, ý vậy đó, cũng là đối cảnh vô tâm đó quý vị, thì đó có cảm xúc gì đâu, đúng không? Cho nên là tiếp theo nói mộc nhân bổn thể tự vô tình, tức là người gỗ bản thể của họ là vốn vô tình, không có cảm xúc gì đâu. Đó. Hoa điểu phùng nhân diệt bất kinh, à, tức là cái hoa và cái con chim á, mà trong bức tranh đó gặp người nó cũng có sợ hãi, vì sao? Nó là một tranh mà, chứ còn nếu mà có hoa thiệt đó sợ người ngắt, đúng không? À, nó mình hoa mình nó hoa nó không có cảm xúc gì, nhưng còn bị người ngắt. Còn cái con chim á, con chim nó bay bay mà ở Việt Nam nó thấy người nó sợ nó bay mất tiêu, à đặc biệt người Việt Nam săn bắt bắt dữ lắm. Còn mình mà tu hành nó đỡ đỡ sợ đúng không? Đó, nhưng mà bây giờ cái hoa trên bức tranh, con chim ở trên bức tranh có ăn thua gì đâu, có gặp người cũng đâu có sợ. Đó là gì? Đối cảnh vô tâm đó. Ngài lấy ví dụ này. Tiếp theo nói, tâm cảnh như như kỳ cố thị, tức là gì? Kỳ cá thị chứ. Tâm cảnh đó, đó là cảnh của tâm, gọi là tâm cảnh cũng được. Mà tức là vừa tâm vừa cảnh đó, mà đọc cảnh tâm cảnh tâm cảnh cũng được. Như như kỳ cá thị, cái kỳ này có âm nữa là thị, nhưng mà đây phải đọc là kỳ, kỳ cá thị là kỳ là đất á, như giống như đất đất đó vậy, thì giống như đất vậy. À, tức là bây giờ tâm cảnh mình nó đất đất thì quý vị làm gì được. Trong kinh Vô Thượng Thọ nói là nhẫn nhục như địa đó quý vị ha, nhẫn nhục như đất đó. Thì vậy tâm với cảnh mà nó giống như đất là nó có vô tình rồi, quý vị cái đổ lên đất làm gì đất nó đâu phản ứng đâu. Hà lữ bồ đề đạo bất thành, thì còn lo gì mà đạo bồ đề chẳng thành. Tức là mình tu được như vậy rồi thì còn gì lo nữa. Đạo thành đạo bồ đề tức là đạo giác ngộ, tức là thành Phật đạo, mình có gì không thành. Đây là cư sĩ bằng luôn cũng biết, quý vị thấy hay không? Ngài lấy thật ra lấy mấy ví dụ nào, là lấy ví dụ giống như là gì, ngược đầu tiên mở màn đọc tâm, chỉ cần đối với tất cả vạn vật, tức là với các cảnh mình chỉ cần gì như như bất động, gọi là vô tâm, thì không có sợ gì gặp cái cảnh gì, ông chồng có chửi, bà vợ có chửi, đồng nghiệp có chửi, vân vân, chuyện gì cũng vậy, bình tĩnh vô cùng thì đâu có sợ gì nữa, thì đâu có sợ cảnh giới nó vây quanh mình. Cho nên là mình gọi là mình đối cảnh vô tâm được rồi. Lấy ví dụ giống như con bò sắt mà nó có bị con sư tử nó hét lên, con bò sắt nó có sợ đâu. Rồi người mà bằng gỗ, người gỗ chứ không phải người thiệt, thì có thấy bức tranh có đẹp như thế nào nha, nó hay cứ gặp là nàng Tây Thi Tái Lai hoặc tiên nữ giáng trần nha, nữa cũng vậy, cũng như không, không có cảm xúc gì cả. À, thì ấy cũng là như vậy. Rồi lấy dẫn thêm nữa, con chim trong trong bức tranh đó, thì nó đâu có sợ người, nó gặp người nó cũng đâu sợ bị bắt đâu, vì nó không có cảm tình cảm xúc đâu. À, nếu mà tâm cảnh đó đều như 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 vậy, là cảnh giới của tâm mình á mà có thể đạt như như đất như vậy, thì sao, thì lo gì đạo bồ đề mình không thành, tức là mình tu niệm Phật tâm mũi sẽ đạt được thôi. Cho nên cuối cùng tu ở đâu, tu đó trong cảnh viên là gì, tâm như như bất động đó, tu thiền đó, tu thiền ở chỗ đó đó. À, niệm Phật có dễ hơn chút, niệm Phật hay hơn quý vị, hay hơn chỗ nào, hay hơn ở chỗ là tuy có sợ sệt nhưng mình còn có không không quán được không, thì mình nghĩ chấp rì danh hiệu ai mới là Phật, ai mới là Phật cứu con cũng vãng sanh được, vì sao, vô tình gọi là ám hợp diệu đạo. Cho nên hồi xưa thì chăng anh nhớ vị thầy á, hình như bây giờ không biết còn nhà làm không, hình như thầy ấy là trưởng ban Hoằng Pháp tỉnh Bình Thuận, thầy nói thầy tu thiền này có niệm Phật đâu, nhưng mà bữa đó đi lúc đi về quê xe lật, xe đò đi xe khách đó lật, thì thầy tự nhiên Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, lật cái này tự nhiên tung lên Nam Mô Di Đà Phật, thì hàng ngày cũng có lo, dẫn chúng người ta niệm Phật mà. Lúc đó kêu quán không không nổi, thầy nói kêu quán không đâu được đâu, lúc đó mà quán các không, pháp không vô thường vô ngã quán nó được đâu, sợ gần chết rồi, lúc đó mau 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 bám víu vào Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật còn được, mình niệm ra được không quý vị? Được đó chứ. Cho nên pháp môn niệm Phật hay ở chỗ rồi đó, khi mà mình không quán không được, mình quán hữu nhưng mà tức là cũng vô được nhập không. Có Đức Phật A Di Đà, có thế giới Tây Phương Cực Lạc, có tất cả không sao, có Tây Phương Cực Lạc, có Đức Phật A Di Đà, con chấp vào đó đi cũng hành được rồi, cũng vãng sanh được rồi, đúng không? Còn mình đâu có thế nhập Phật tướng, nhưng nói đối cảnh vô tâm, gặp cảnh ra không phản ứng kịp, đó là cảnh lớn quá. Cảnh sanh tử là cảnh lớn. Mà muốn bơi qua sông lớn thì chúng ta hãy tập bơi qua hồ nhỏ, hay tập bơi qua cái ao của mình, hoặc ít nhất nhảy qua cái mương, cái rạch đó chứ, chút xíu đi chứ. Bây giờ thì hàng ngày mình hãy tập vượt qua những chướng ngại nho nhỏ, thì sau này mình mới vượt qua những chướng ngại lớn. Bây giờ một chút khó khăn là bị người ta chửi, người ta rủa, người ta gây khó chịu chút xíu, chịu không nổi, làm sao mai mốt vượt biển sanh tử lên bờ giác được, đúng không? Muốn lên qua vượt biển sanh tử rồi, một câu niệm Phật niệm tới cùng mà bây giờ mình niệm không nổi, người ta mới nói mình mấy câu, người ta mới gây cho mình vài chuyện khó chịu, bắt đầu tức tức ngày này qua ngày kia, nó tức và đau buồn vân vân, thì niệm Phật làm sao đắc lực. Thì mai mốt mà chuyện sanh tử, lúc sanh tử là gì? Giống như là phong đao, tức là cái dao nó chém, nó ngát, thân thể đau đớn quằn quại lên la. Lúc đó thấy gì? Toàn thân đấy, tài sản không biết mình chưa kịp chia cho con nữa, vân vân, để không biết trong ngân hàng còn bao nhiêu tiền, nhà đất không biết sao, không biết ông chồng có lo được cho con không, rồi lo đủ thứ các chuyện trên đời. Cuối cùng thì mà thân thể nó như là con rùa sống lột mai, vậy mình làm sao bơi qua được lúc đó, làm sao mình niệm Phật được? Bây giờ đang khỏe mạnh, mới cái vài thử thách bên ngoài chịu không nổi, thì lúc đó khó mà niệm Phật được. Cho nên hãy buông xuống, bạn viên là buông ngay bây giờ. Buông gì? Mình vẫn làm, mình vẫn sống trong môi trường đó, nhưng mà mình cái đối cảnh vô tâm, giống như đoạn bài kệ vừa rồi của cư sĩ Bàn Long Vũ thời nhà Đường đó, làm được như vậy là thành công rồi đó. Thì ngài nói là gì? Câu cuối cùng quý vị nhớ nha, là gì? Lo gì đạo Bồ Đề chẳng thành, hà lữ Bồ Đề đạo bất thành. Đó, mình yên tâm tu hành được như vậy, vô ngã đó. Rồi chúng ta trở lại với tiếp tục phần tiếp theo, văn giả. Bây giờ nói tới chữ văn. Văn là gì? Nhĩ căn phát nhĩ thức, có nghĩa là từ căn tai. Nhĩ căn là căn tai, cái tai mình nghe đó, căn tai mình nghe thì sao? Phát khởi được. Phát này là phát khởi. Nhĩ thức, nhĩ thức có nghĩa là gì? Lúc đó là mình sẽ phát khởi được trong cái thức biết về cái âm thanh, gọi là nhị thức. Cái thức mà là cái biết, cái sự biết xử lý về âm thanh đó gọi là nhị thức. Còn cái biết về mà thấy mắt, mắt thấy đó, biết về sắc đó, sắc tướng, cái hình tướng rồi vân vân, đó là nhãn thức, đúng không ạ? Chúng ta biết học mấy cái thức này rồi. Kim bất văn nhĩ văn, ở đây không có nói là nhĩ văn tức là tai nghe, không có nói tai nghe, mà sao nói ngã văn, đúng không? À, trong kinh không nói, không nói tai tôi nghe, mà nói là tai nghe, mà nói là ngã văn. Nhi ngôn ngã văn mà nói là ngã văn đó quý vị ha. Ủa sao kỳ vậy? Sao nói phải nói là tai nghe chứ sao mà nói tôi nghe đó? Nên ý ở đây nói vậy đó. Cái gì ngã tự thống thu hay thống thâu chư căn thức đẳng, tức là bởi vì lấy chữ ngã để thống, thống tức là thống, thống nhất á, thống lĩnh á, chữ thống này là vậy, hay là chúng ta lấy chữ ngã để làm thống này là tổng hợp, tổng hợp thâu nhiếp tất cả những căn mà thức vân vân, đẳng là vân vân. Tức là ở đây á, lấy chuyện ngã thì nó đầy đủ hơn, chứ nói mỗi tai nghe thôi thì không đủ, đúng không ạ? Chuyện ngã là gì? Nghe, nghe không phải là tai nghe không, mà gì? Mình còn có thấy, thấy Phật như thế, thấy Phật phóng ánh sáng như thế, hào quang như thế, thấy Phật cầm hoa lên như thế, đó vân vân, những cái điều mình thấy, thấy cảnh này cảnh kia. Cho nên nếu mà nói tai tôi nghe thôi á, là không đủ, mà mình nói thêm nói gì? Mình nói thêm là phải nói, nói tôi, thì trong cái tôi nghe đó là cái đó là vừa có mắt nghe, có mũi mũi nè, ví dụ như tới phẩm 38 kinh Luận Thọ chiếu ánh sáng rồi thơm, mùi thơm cái gớm đó vân vân, thì cái đó cái cảm nhận của mũi đó hả? Rồi gì, cái suy nghĩ trong đầu là tâm tiền tâm, hoặc là ý thức thứ sáu hoạt động nữa. Cho nên phải nói chữ ngã văn, tức là phải toàn bộ giác quan đều nghe hết, À, chứ không phải nói mỗi cái tai tôi nghe được, nó như vậy nó ít quá. Và toàn bộ giác quan và toàn bộ cái thức của chúng ta gồm có các thức, gồm nhãn thức, nhĩ thức, tỷ hiệp, thân thức, à, rồi gì ý thức, mạt na thức và a la da thức, tám thức đều nghe hết, à, tám thức tâm vườn đều biết hết, đều xử lý hết, đó mới gọi là sự nghe trọn vẹn. Chứ nên nó nếu tai nghe thôi thì quá ít, à, cho nên là dùng từ trong kinh Phật quý vị thấy rất chính xác, rất chính xác. Rồi tiếp tục, dĩ tổng đại biệt, tức là lấy tổng đó để mà thay cho riêng biệt, thay tổng là chữ ngã, đúng không? Toàn bộ cơ thể, toàn bộ cái thức của tôi, toàn bộ cái căn của tôi để mà thay cho cái sự cái biệt, biệt đó, mỗi cái tai thôi. Dĩ ngã đại nhĩ, tức là lấy cái chữ ngã để thay cho chữ tai, thì nhĩ là tai. Cố viết ngã văn cho nên mới nói là ngã văn, và quý vị hiểu rồi tại sao ngã văn, chứ không mình vô mình viết mình thấy nặng đó, tai tôi nghe là tôi, mình đâu nói tôi nghe đâu, tai nghe như vậy đó, đâu nói tôi nghe như vậy được. À, dĩ thượng như thị biểu tính thuận, tức là chữ như thị ở trên đó là biểu thị là cái sự tin và thuận theo, tinh thuận đó là mình tính thuận, đó là tin và thuận theo. À, tính thuận ở đây có nhiều nghĩa lắm, có nghĩa là quy phục, chứ thuận có nghĩa là quy phục, nghe mà mình phục, nghe mình tuân theo, mình noi theo, gọi là tính thuận. Cho nên từ này dịch ra thì nhiều khi nó không có có thì đầy đủ lắm, ở đây dịch tạm là tin theo, tin theo thôi, nhưng mà thật ra là nghe mà làm theo, nương theo. Nên tính thuận thì để âm đó thì người ta không hiểu, nhưng mà dịch ra thì nó không có đủ nghĩa. Ngã văn biểu sư thừa, ngã văn là biểu thị sư thừa. Ngã chi sở văn, tức là những điều gì tôi được nghe. À, giai thế tôn kim khẩu sở tiên, đều là được từ kim khẩu, tức là cái miệng vàng của Đức Thế Tôn nói. À, không phải miệng Đức Phật bằng vàng, mà tại vì miệng của Ngài nói ra có giá trị, Ngài có vô số đời không vọng ngữ, cho nên là lời nói của Ngài là tuyệt vời, không có là không có vọng ngữ. À, miệng Ngài có con lưỡi tướng lưỡi rộng dài, là lưỡi về ra đó có thể che tam thiên đại thiên thế giới. À, mình thì không có. À, nghe nói Ngài Mai Quang Hy, cậu của Ngài Hoàng Niệm Tổ á, có một tướng trong tướng tốt, đó là lưỡi có thể liếm đến chóp mũi đó, đó là tướng lưỡi dài đó, về tướng lưỡi rộng dài đó, dài đó, đó là gì, ba đời, ít nhất ba đời không nói dối thì mới có tướng đó. Còn bây giờ quý vị bè lưỡi ra, lưỡi của chúng ta quá ngắn, tại vì sao chúng ta không nói dối, nên ba đời không nói dối thì lưỡi có thể liếm đến chóp mũi. Còn Phật là gì, lưỡi trong kinh A Di Đà chúng ta thấy lưỡi của Ngài che ra trùm khắp tam thiên đại thiên thế giới, tức là 1 tỷ cái thế giới rất là lớn. Vì sao? Vì Ngài vô lượng đời không có vọng ngữ. Ở đây cho nên mới gọi là kim khẩu, là miệng vàng, ý nghĩa là vậy, chứ không phải miệng Phật bằng vàng hết. Không phải. Truyền thừa hữu tự, là truyền thừa thì có cái xuất xứ, có nguồn gốc. Quyết phi tha thiết, không phải là tự người nói, không phải là quyết định, tức là chắc chắn á, không phải là ngài nói, tức là không phải là do anh nàng nói, mà ngài được truyền thừa từ Phật ngài nói. Hoặc vi ức tạo, tức là hoặc là suy đoán, ức là suy đoán, hay là tự mình bịa đặt ra, tự mình làm ra, tự tạo này nè, làm ra. Dĩ chi chứng tính, tức là lấy đó là để mà làm chứng minh cho niềm tin. À, chứng là chứng minh cho cái tin tưởng. Như vậy ở đây quý vị thấy sự nghe này, ở đây có chữ như thị là biểu thị tính và làm theo, phục tùng theo. Còn chữ ngã văn thì biểu thị là sư thừa, sư thừa, tức là những gì tôi học được tôi nói lại là hoàn toàn là của thầy tôi, gọi là sư thừa. À, giống như quý vị hòa thượng nói rất quan trọng chú thượng trọng sư thừa, ví dụ như người ở đây họ tu theo một pháp nào đó, rồi cái họ tự họ tuyên bố tôi đã đắc đạo vân vân. Thì vậy thì họ tự nói phải gì, phải coi thử họ tu học với ai. Nếu quý vị nói quý vị không có thầy, không ai dạy cho quý vị hết thì chưa có tin tưởng được. Phải có truyền thừa, sư thừa. Sư thừa là mình học pháp với ai, học với tiểu tổ nào, học với ai, phải có truyền. Chứ mình tự mình học ra là không có. Ai không có thầy, chỉ có gì Phật không có thầy thôi, đúng không? Và ai là đều có thầy, hoặc là phải gì trình độ là Bích Chi Phật. Nhưng mà Bích Chi Phật cái ngài cho dù thời nay á không có Phật pháp là đời kìa, còn bây giờ có Phật pháp là chắc ngài cũng học Phật pháp thôi, cho nên không có dụ chuyện đó đó. Cho nên chúng ta thấy người đời nay đó, mà ai đó tự xưng là tôi không cần thầy gì hết, tôi chứng cái quả gì đó, tôi có thần thông diệu dụng, coi chừng bị lừa rồi đó. Đó phải có suy thừa, học Phật pháp phải tu theo ai, phải học theo ai, học theo Phật rồi, nhưng mà đó rồi học nó phương pháp đó như thế nào, theo nương theo tổ như nào vân, thì Phật mình cách Phật xa quá nên mình học mình không hiểu hết. Mình nương theo chư tổ giảng giải ra đó, chư tổ để trong các kinh, các bộ luận đó, các rất nhiều bộ chú giải mình học thì chính xác. Rồi gần đây như mình học theo Đại sư Ấn Quang, mình học theo Lão Hòa Thượng Tịnh Không, thì mình nói là những người cũng, thật ra các ngài cũng dựa vào chư tổ. Quý vị thấy bộ chú giải này chúng ta đang học đây toàn trích chư tổ đó chứ, trích sách này trích sách kia không chứ. Đó đó là gì, nương theo học có truyền thừa lại như vậy. Còn nếu không mình tự phát tác ra, đó là mình bịa ra, mình viết cái gì đó, viết cái gì kia thì không đúng rồi, chắc chắn là không tin tưởng rồi đó. Cho nên phải có sư thừa, và sư thừa rất quan trọng. Sư thừa là gì, học phải có một cái chọn lọc theo một cái trình tự nào đó. Còn bây giờ mình học phải là tả bính lù, có là cái nồi thọc cẩm. À, mình đi qua vị thầy này học chút, đi qua vị thầy kia học chút, hoặc lượm một hồi mình bỏ vô, mình tự cho là mình đúng. À, có nhiều người bây giờ có bệnh như vậy á quý vị, học vị thầy này chút, vị thầy kia chút, mình chưa có chánh kiến mà, mình đâu biết ai đúng đâu, mình thấy cái đó hợp lý mình tự cho là đúng. Rồi mai mốt mình kia, ôi tôi học thế này mới đúng nè, như vậy đúng, và cuối cùng đúng cái gì, cái đó là nồi thập cẩm tả bánh lù vô, bỏ cháo vô, bỏ chè vô, bỏ gì vô, bỏ đồ ăn, bỏ đủ các loại đồ ăn vô một hồi không ra cái nồi gì hết, ăn không được, cuối cùng ăn vô đau bụng, bị Tào Tháo dí chạy. Vì sao? Vì không biết. Cho nên học mới đầu là phải có thầy, mà thầy phải là giỏi, thầy phải là có truyền thừa, nên có sư thừa dạy cho mình, có tầng lớp. Mới năm đầu phải học cái gì, rồi khi học tới lớp đó thì phải học cái gì tiếp theo, cần học cái gì, trình tự thầy biết. Vậy thầy biết mình đang bị vướng cái nào, thầy chỉ cho mình thông cái đó. Còn mình tự học mà mình học không đúng thầy nữa, mình đi lượm của người này chút, lượm người kia chút, thì dài năm vâu bắt đầu kiến giải mình nó mệt đi, sau đó muốn sửa lại cũng không sửa lại được. Quý vị thấy đa số người đời nay bị cái bệnh này, bởi vì sao? Pháp người này trên mạng nhiều quá, dễ dàng học của người này chút, học của người kia chút, học cuối cùng không ra gì hết. Rồi cuối cùng hỏi tu gì, không biết tu gì luôn. Nghe, có nhiều người tu niệm Phật, rồi cái đi qua thiền Vipassana, rồi cái chạy qua kia, nghe nói tu thiền Đại Thừa, Như Lai thiền đã lắm. Rồi bắt đầu cái bên kia thấy có tổ sư thiền, thiền kháng thoại đầu cũng đã lắm, cũng kháng thoại đầu. Rồi cái kia cũng mật tông, tu thần chú linh nghiệm lắm, mau giàu lắm, rồi chạy qua. Rồi cuối cùng cái nào cũng gì, học được chút, cuối cùng không dừng được cái gì hết. Ở thế gian người ta nói nhất nghệ tinh, nhất thần minh, một nghề cho chín còn hơn chín nghề. Bây giờ quý vị biết các nghề, nghề nào cũng được. Tôi nói là ví dụ như lấy một người đi, mình tự nói rằng là tôi có biết được sửa chữa xe máy, nhưng mà sửa sơ sơ không, xe sơ sơ thử tôi vá được thôi, nó lủng lốp tôi vá được, tôi thay cái này thay cái kia được, chứ còn là xe nó hư nặng quá tôi sửa không được. Vậy quý vị mở lên tiệm sửa xe thì người ta cũng đủ sửa quý vị bao nhiêu không? Chỉ cùng lâm vá lốp rồi cái gì đó thôi, người ta đi thôi, ông đó học tới nơi tới chốn không dám sửa hư xe mình không sửa. Rồi cũng biết bắt điện thì bắt được sơ sơ mấy cái điện này sơ sơ thôi. Bắt đầu người ta hỏi vậy bây giờ cái bắt được cái điện thông minh không, làm sao nhà mở vô nó tự động vân vân, bắt cũng không biết. Rồi cái nói tôi biết máy tính nhưng mà máy tính được sửa sơ sơ thôi, bây giờ hư hiệu hành nó tối thui là không sửa được, hoặc là cái gì đó hư nặng nặng thì không sửa được. Vậy thì cái nghề nào cũng biết nhưng mà sao, không xài được, sửa không được, cho nên mở tiệm ra khách hàng không tới bao nhiêu. Chẳng bằng một người nhất nghệ tinh, nhất thành vinh. Đó, thầy Thiện Lụng có giới thiệu cho Thiện Trang có một cái vị trẻ trẻ đâu ngoài Hà Nội đó. Đúng là nhất nghệ tinh, nhất thông minh, liền cái chữ thư pháp chữ Hán rồi viết chữ từng nét một, viết thế nào viết nào lúc nào, ui viết đẹp vô cùng, miệng biết ai dạy sao nó học tới, mà thấy học tới cái thời cứ theo nhà thư pháp từ thời nhà Đường thời nhà gì đó, cho nên bây giờ viết chữ nổi tiếng luôn, bán dạy các lớp Zoom, mở các lớp như như 12 người học trong một Zoom đó 700 ngàn một khóa, mà một khóa là 12 buổi cho một khóa bạn cho bạn thôi. À, 12 buổi dạy 12 buổi 12 người và nhân lên 700 ngàn, quý vị tự nhân lên 700 ngàn nhân 12 nó thu được mấy triệu, mới dạy bao nhiêu đâu. Rồi cái bắt đầu mà dạy bao nhiêu nhóm vậy đó. Rồi bắt đầu dạy đến nâng cao thêm bên bán sách, bán đủ các loại nào bút, bán bút gì giàu có lên. Đó là nhất nghệ tình, nhất thông minh, bây giờ biết chữ đẹp vô cùng, biết chữ Hán ui đẹp vô cùng, biết chữ thư pháp biết 10 chữ như in vậy đó quý vị, không biết mà phải đặt tới chiều nhũng, nó cho một cái in ra trong cái bảng, viết xong đem cái tự chữ đó giống như cái bảng cái khung đó đo vô đúng khớp từng nét một, không chỉ viết chữ nào trước viết nét nào sau, tại sao phải nghiêng thế nào viết thế nào, nó viết đẹp như vậy. Đó là nhất nghệ tinh, nhất thông minh, đâu cần phải tốt nghiệp trường nghệ thuật nó lắm cho, đúng không? Còn mình học đa văn, mình học tứ tung, mình học cái nào biết, biết y tế cũng biết, cái gì trị liệu cũng biết, cái nào cũng biết Phật pháp, cái nào cũng biết, biết dở dở ương không có ra hồn gì hết. Cho nên là gì, niệm Phật cũng vậy, tu học niệm Phật, một môn niệm Phật này phải gọi thâm nhập một môn, tức là vào sâu một môn này thôi, hung tu lâu dài thì 10 năm 20 năm mình có thành tựu. Còn nếu như quý vị đi dầm dầm à, thấy người ta trì chú chạy qua trì chú, thấy người ta làm gì đó chạy qua nó, học một hồi không có món nào xài được, rồi cuối cùng cuối đời lâm chung không xài được món nào, mà đây là bệnh của người thời nay, người thời nay hay bị vậy đó quý vị ha, rất là đáng thương. Cho nên mình phải biết học, mình phải biết tu đó, chứ không là nhiều khi đó, đó. Còn bây giờ là nhiều thầy nhiều con đường, nhưng mà nếu người để giỏi rồi thì người ta biết chọn con đường, hoặc hai con đường gần gần chút, ví dụ hai thầy đều giảng cùng một cái bộ thì chắc nó gần gần nhau đỡ hơn, còn người này đi qua giảng cái bộ này người kia giảng bộ kia, cảnh giới hai người một trời một vực thì có thể nó đi nó xa, rất là xa đó. Cho nên là mình phải khéo dùng trí để mà chọn lựa, chứ không là cái nghe hay hay vì 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 mình không có biết đó. Thì có người hỏi là gì, người người đó tên gì thì Trang biết, thì Trang thấy trên Facebook là có để là gì Nguyễn Linh, hình như có chữ Linh Báo nữa, người phải nó nhiều nick lắm, thì Trang thấy vậy mới được thấy giới thiệu, ui viết chữ đẹp vô cùng, mình chắc phải học khóa đó, mình phải luyện chữ, nhưng mà vì bận quá thôi thì Trang giỏi phiên dịch giỏi Hán cổ thôi, thì mình cũng nhất nghệ tinh nhất thành vinh thôi, mình chấp nhận viết chữ xấu, thời gian sau luyện vài chữ viết cho đẹp, cho viết vì viết đẹp mất thời gian lắm, luyện một chữ thật ra viết 100 lần nó sẽ đẹp. Thật ra như hồi xưa đó Thiện Trang viết số 8 rất là xấu, cho nên Thiện Trang đi đi hồi đó Thiện Trang nhớ hồi đi kiến tập đó, thì mình viết số 8 Thiện Trang thấy ủa sao mà mình viết số 8 xấu dữ vậy, thế là Thiện Trang về liền viết mấy chục lần con số 8 thôi, là từ đó đi Thiện Trang viết con số 8 nó đẹp, tức tự nhiên mà đẹp. Rồi Thiện Trang luyện cái số 3 mình viết cũng xấu quá, bắt đầu luyện mười mấy lần thôi, hai mươi mấy lần viết số 3 thôi, là từ đó con số 3 viết rất đẹp đó. Thiện Trang kêu không khó, nếu mà mình luyện từng chữ một làm tự nhiên, rồi mình chữ hồi xưa xấu đó là xấu, về sau này đỡ hơn, nhà học Phật pháp tâm thông, cái tâm nó bớt phiền não rồi đó, viết cũng bắt đầu tự nhiên đẹp chữ ra mà không có luyện, đó là đẹp hơn à. Và khi nào mà tâm càng mà thanh tịnh nó lên viết cái chữ đẹp lắm, còn lúc nào mà tâm nhiều bộn bề phiền não viết chữ xem nó xấu, đó là không có luyện. Còn nếu mà luyện thì tự nhiên nó sẽ đẹp thôi, tại vì viết cái chữ nào mình luyện hoài khổ luyện mà à, chữ Việt cũng vậy, chữ Hán gì vân vân đó. Và bây giờ chúng ta luyện thì luyện niệm Phật cũng vậy, phải luyện, không luyện làm sao được, Không, học Phật pháp như vậy phải luyện, không luyện làm sao được. Cho nên tất cả đều phải là khổ công nhập thân. Chứ ai mà dễ dàng thành tựu đó, tu chơi chơi, tu tà tà mà đòi Di Đà cũng độ, tu La Ra mà đòi Như Lai cũng cứu. À, không chắc không có đâu quý vị. À, tu tà tà thì ở lại Ta Bà, tu La La thì đợi vị lai đắc độ, đúng không ạ? Cho nữa vị lai tương lai đi, tương lai được đắc độ, còn bây giờ thôi đời này tạm biệt con nhé, hẹn con đời khác, con về Tây Phương Cực Lạc chưa được đủ vốn đâu con. Bất khả dĩ thiệu thiện căn phước đức nhân duyên đắc sanh bị quốc, mà không thể dùng một chút ít thiện căn phước đức nhân duyên mà được sanh về nước kia. Thiện căn là gì? Thiện căn và thượng giải thích là thiện căn là có thể nghe, có thể tin, có thể hiểu. Chúng ta nghe được Phật pháp, chúng ta tin được, chúng ta hiểu được, đó là thiện căn. Người nào hiểu nhiều, người nào tin sâu, đó là người có thiện căn dày. À, là gì? Phước đức là gì? Phước đức là nghe xong có thể làm, có thể tu. Có nghĩa là quý vị nghe, quý vị có thời gian tu. Quý vị không có thời gian tu, quý vị nghe, quý vị bận quá, bận rộn việc này, việc kia, không có thời gian nào tu hành hết. Đó là gì? Quý vị thiếu phước. Hoặc là bị phiền não, bị người ta gây khó dễ vân vân, đủ cái chuyện, không có thời gian tu. Muốn tu lắm mà ông chồng cũng cứ gây chuyện hoài đó, vân vân. Hoặc là bà mẹ vân vân, ai đó gây chuyện, con nó cứ đeo suốt, không cho tu. Đó là gì? Thiếu phước. Nhân duyên là gì? Nhân duyên là nhân duyên gặp được thầy tốt, bạn lành, gặp được pháp môn tịnh độ. Gặp pháp môn tịnh độ là chúng ta có nhân duyên. Nhưng trong nhân duyên có nhân duyên thù thắng, có nhân duyên nhẹ nhẹ. Thù thắng là gì? Gặp thầy giỏi, có thầy tốt, thầy hay đó. Còn nếu mà nhân duyên tệ, gặp thầy cũng tịnh độ nhưng mà tệ hơn, dạng không rõ ràng, tu không tới nơi, niệm Phật không có chỉ, không quan bao nhiêu con đường mình cuối cùng mình tu không tới đâu. Đó là nhân duyên. Cho nên nếu như ba yếu tố thiện căn phước đức nhân duyên đầy đủ thì chắc chắn bạn thành. Vì đó đời này quý vị đến đây là gì? Thành tựu. Đời này là đời cuối cùng của quý vị ở trong sanh tử luân hồi. Đời sau quý vị sẽ là Bất Khoái Bồ Tát tại Tây Phương Cực Lạc, chính là A Di Vị Trí Bồ Tát rồi. Đó, cho nên là thành công. Cho nên là mình bây giờ có quý vị kiểm tra lại thiện căn quý vị có không? Có, nhưng mà có nhiều hay ít. Quý vị nghe, quý vị tin được bao nhiêu, quý vị hiểu được bao nhiêu thì đó là thiện căn quý vị bấy nhiêu. Quý vị làm được nhiều, quý vị có thể hành trì nghe được 10, làm được 10, nghe được 7, làm được 7, nghe được bao nhiêu, làm được bấy nhiêu, có thời gian để tu, có thời gian để học pháp, có thời gian để gì, đó là quý vị đã có phước báo. Quý vị không bận rộn quá là quý vị thiếu phước. Thiếu phước thì ráng mà vun bồi phước. Đó, nhân duyên là gặp được thầy giỏi, cái này thì nhân duyên mỗi người mỗi khác. Có nhiều khi mình gặp thầy tà mình cũng không biết, đúng không? Nhiều khi mình gặp thầy dở mình không biết, vì mình có duyên với thầy đó nhiều đời nhiều kiếp, cho nên bám theo thầy đó. Thầy đó tu không nổi mình cũng không nổi, tu không tới đâu. Đó, gặp được thầy giỏi mà mình không có nhân duyên, mình cũng không có theo nổi thầy ấy, thì cũng là thiếu nhân duyên. Cho nên bất khả dĩ thiểu thiện căn phước đức nhân duyên đắc sanh bị quốc, khó lắm. Nhiều người tu nhưng người đắc đạo không nhiều. Người niệm Phật thời mặt pháp và thường nói rất đồng nhưng người vãng sanh không nhiều. Vì sao? Vì không có đầy đủ thiện căn phước đức nhân duyên. Hay nói cách khác, làm không được. Học thì nghe ơi niệm Phật cũng sướng lắm, niệm Phật vãng sanh cũng đã lắm, phước báo lắm, vân vân, nhưng mà tin ít quá cho nên làm không rốt ráo, và hiểu không rốt ráo cho nên làm không rốt ráo, và có nghe có hiểu nhưng không buông được. Vì sao? Thế sự đa đoan, tại việc đời nhiều quá, nhiều lắm mối, nhiều công việc, nhiều lắm mối quá, đa đoan quá, không có thời gian để tu không được rồi. Hoặc là nghe có hiểu đó, nghe cũng có tin đó, hoặc là có rảnh rỗi đó, ăn rồi không có thời, có bận biểu gì hết, suốt ngày với cái cho thuê nhà mà đi chơi tàn tàn đó, nhưng mà sao không gặp được thầy giỏi, không gặp được pháp lành, cho nên uổng phí cuộc thời gian trôi qua một cách vô ích. Tu không rốt ráo, hoặc tu xen tạp, hoặc là tu thế nào đó cầu phước báo nhân thiên, chạy vòng vòng đó, cuối cùng không có thành tựu. Cho nên đâu đơn giản đâu quý vị. Suy xét ba điều đó chúng ta thấy không đơn giản chút nào. Và những người mà có thời gian chuyên tu ở đây, những người có thời gian học pháp ở đây miệt mài có thời gian hành trì chứng đạo quý vị. Chúc mừng quý vị phước báo, thậm chí quý vị nghe hiểu được nữa, quý vị có thể tin tưởng được nữa, càng sâu nữa thì quý vị thật sự là thiện càng lớn, thì quý vị chắc đời này được đắc độ rồi, đời này có lẽ là đời cuối cùng trong vòng sanh tử luân hồi. Chúc mừng quý vị. Còn quý vị tự kiểm điểm lại, ai thiếu và thường nói thiếu không sao hết, chúng ta bổ sung. Thiện căn thiếu bổ sung bằng cách nào? Thường xuyên nghe pháp, hãy nghe pháp cho nhiều, nghe pháp cho sâu, nghe tập trung nghe, nghe nhiều bổ sung được thiện căn. Phước báo mình có thể tu thế nào, muốn rảnh rỗi hãy tu hồng phước, hãy tu thanh phước, đừng tu hồng phước. Hãy giúp cho những người, như người ta muốn làm thất tu hành, mình hãy ủng hộ làm thất đó, quý thầy quý cô làm thất, quý con thất ở tu đúng không, ủng hộ làm thất. Người nào tu thanh tịnh, người ta muốn muốn bao nhiêu hộ trì, bao nhiêu ngày nhập thất, mình hộ trì ngay, mình hộ trì cho người ta có thời gian đỡ đi làm bớt, người ta tu đó, đúng không? Đó là gì? Hộ trì. Đó, giống như Thiền Trang á, Thiền Trang phát nguyện là phải gì, cố gắng làm sao để nếu mình có khả năng mình phải trả tiền cho những người phiên dịch để người ta nghỉ bớt đi, người ta đó đỡ đi làm việc, người ta trả, mình trả tiền cao cao chút là người ta bớt cái thời gian mình đi làm cái việc lung tung, người ta lo phiên dịch thôi. Đó là người ta ở trong pháp, đó là mình tu với cái phước báo đó, tu phước báo. Quý vị như vậy, quý vị ủng hộ cho nó là quý vị đang tu phước báo đó, đó phước đức nên phước đức nó có. Rồi nhân duyên thì sao? Nhân duyên thì cố gắng đừng có chọn thầy theo cảm tính, đó, thấy ông thầy đó dễ thương quá, mặc dù ông giảng dở quá nhưng mà ông thấy ông dễ thương, đó, mình thấy ông thầy này có duyên với mình vậy thôi. Còn người lý trí người ta phải chọn là người thầy giỏi, phải chọn người không phải là nổi tiếng. Nhưng không biết nổi tiếng hay không, quan trọng là gì? Có trí tuệ. Quan trọng là gì? Có chất tu. Quan trọng là gì? Có thể giảng kinh thuyết pháp, có thể thành được. Mình chọn đúng rồi, đó là nhân duyên. Tại vì nhân duyên mình đã biết Phật pháp rồi đó. Cho nên là mình đã biết tịnh độ rồi, mình đã có nhân duyên rồi, bây giờ ráng nhân duyên tốt. Đấy, tu từ những điều đó thôi. Bây giờ chúng ta trở lại. Như vậy Thiện Trang đã đọc hết cái đó, bây giờ xin đọc lại. Văn là nhĩ căn phát khởi nhĩ thức, ở đây không nói là tai nghe mà nói là tôi nghe, bởi vì lấy chữ ngã làm tổng hợp thâu nhiếp các căn thức vân vân, dùng tổng quát thay cho riêng biệt, dùng ngã thay cho tai nên nói ngã văn. Chữ như thị ở trên biểu thị tinh theo, ngã văn biểu thị sư thừa. Những gì tôi nghe được nghe đều từ kim khẩu của Đức Thế Tôn Tiên Thiết, truyền thừa có nguồn gốc nhất định, không phải ngài tự nói hoặc là suy đoán làm ra, lấy điều đó làm chứng tín. Rồi chúng ta thấy đó là học hết. Bây giờ cái đoạn thứ ba là hay hơn nữa, còn thời gian chúng ta có học được bao nhiêu học, là đinh tam giáp ất binh đinh. Đinh là đê. À, thì đề ba thời thành tựu đó, tức là cái trong lục chúng thành tựu thì đây là thứ ba là thời thành tựu. Kinh văn, kinh là tức là kinh văn đó, nhất thời tức là kinh văn chỉ có hai chữ nhất thời, đó là như thị ngã văn nhất thời Phật tại vương xá thành. Thì bây giờ tới chữ nhất thời, quý vị thấy học bộ chú giải này giảng rất kỹ cho nên nó mất thời gian nhiều hơn đúng không, nhưng mà học rất sâu từng chữ. Giải tức là chú giải ngày Hoàng Niệm Tổ, nhất thời giả, nhất thời là thời thành tựu giả, là thời thành tựu, nhất thời tức là thời thành tựu. Cái thời vô thật pháp trường đoạn tỳ tâm, bởi chữ cái này mình dịch là bởi đi ha, bởi thời gian á, thì bởi thời gian, thời là thời gian, là cái pháp không có thật, pháp không có thật đâu. Dài ngắn tùy theo tâm, tức là mình cảm thấy dài hay ngắn tùy theo tâm. Duyên xúc đồng thời, đó là gì? Là nhanh chậm đồng thời. Tam kỳ nhất niệm, tức là tam kỳ tức là ba đã đăng kỳ kiếp, ba đăng kỳ kiếp, không có nói đại hay tiểu, trong một niệm. Đấy, thì đến đây là những điều toàn là cao siêu đó, thời gian không có thật đó, là gì, là có pháp không có thật, Ở trong Bách Pháp Minh Môn Luận, thời gian xếp vào bất tương ưng hành pháp, một trong pháp 24 đó, bất tương ưng hành pháp. Thì thời gian không có thật, dài ngắn là theo do cảm nhận của tâm mà thôi đó. Nhanh chậm đồng thời, và ba tăng kỳ thật ra chỉ trong một niệm. Điều này thì chúng ta sẽ được tìm hiểu ở dưới. Thì ở đây Thiện Căn cũng xin làm rõ hơn chút xíu đó, chúng ta sẽ hiểu. Ví dụ như chúng ta sống ở đây 100 năm, thực tế mình nói bằng ở trời đau lợi chỉ bao nhiêu một ngày thôi. Cho nên người ở trời đau lợi thật ra họ cảm thấy một ngày nó trôi qua rất nhanh. Nhưng mà họ thấy mình thì ở đây mình thấy 100 năm nó dài. Đó là cái gì? Tùy tâm cảm nhận. Thì theo tâm mình cảm nhận. Cho nên dài ngắn lâu xa nó đồng thời thôi. Đó, mình ở đây dài, mình thấy 100 năm dài. Hoặc là mình bây giờ nói trời đau lợi sao á, bây giờ mình nhìn những con phù du á, những con mà nó trên mặt nước á, con vật gì đó vân vân, hoặc là con muỗi, con kiến rồi nó sống lâu quá lâu đâu, nhưng nó thấy nó dài, nó sống cả cuộc đời nó dài mà. Nó cũng lớn lên, nó cũng lập gia đình rồi vân vân, chẳng hạn nó tìm bạn, nó người yêu gì đó vân vân, đủ các kiểu. Nó thấy dài mà. Nhưng mà mình thấy ôi cái con này, con muỗi này, con kiến này, mày thật ngu si, mày sống gì đó mà ngắn gọn, cái thời gian ngắn như vậy, có mấy ngày mà mày cũng chấp trước, cuối cùng mày cũng chạy đi giành giật cái này, giành giật cái kia. Đó, thì mình là gì? Như vậy mình sống mấy ngày mình thấy nó ngắn mà, con kiến thì thấy nó dài. Cho nên dài ngắn là tùy tâm. Và nếu mà nói vậy nữa, đó là duyên xúc đồng dập đồng thời, tức là cái dài cái ngắn đó nó cũng là chuyện đồng thời luôn. Nó thấy ngắn, nó thấy dài, mình thấy ngắn, đồng thời đó mà. Rồi ba a tăng kỳ trong một niệm. Tại vì sao? Đối với Bồ Tát thì mình các ngài thấy một niệm thôi, còn mình thì thấy ba a tăng kỳ lâu quá, tu hành thành Phật lâu xa quá, Bồ Tát thấy một niệm xong rồi. Đó, đó là đoạn vừa rồi. Chúng ta sẽ được học kỹ từ sau, yên tâm, từ từ chúng ta sẽ có. Như sớ sao viết, tức là như A Di Đà kinh sớ sao của đại sư Trì, trong đó có ghi hạt thiết giả đắc là la ni, tức là hoặc là người nói, người thiết kinh đó đạt được pháp đà la ni. Đà la ni gọi là tổng trì, thì chúng ta giải thích rồi. Nhất sát na khoảnh, tức là trong một khoảng sát na thôi, tức là trong thời gian một sát na đó. Nhất tự chi trung, ở trong một chữ thôi. Thiết nhất thiết pháp môn, mà có thể nói là tất cả các pháp môn. Đó, quý vị thấy đây là người thiết phải đạt cái cảnh giới nào? Đà la ni, đạt được cái môn tổng trì, tổng tất cả pháp, trì tất cả nghĩa. Thì chỉ trong khoảng một sát na, trong một cái chữ thôi mà có thể đạt được thiết ra tất cả các pháp môn. Đây là cảnh giới cao, không phải cảnh giới chúng ta, chúng ta không nói được như thế. Hoặc văn giả đắc tịnh nhãn căn, tức là hoặc người nghe đắc được cái nhãn căn, tức là tai nghe cái căn tai đó mà thanh tịnh, tịnh đây là thanh tịnh. Ư nhất sát na, tức là trong một sát na, văn nhất tự thời, lúc mà nghe được một chữ thôi à, đây là cũng đạt được cái phải với điều kiện là đạt gì? Tai thanh tịnh nha, cái căn tai đó nghe thanh tịnh. Ư dư nhất thiết tất vô chứa ngại, thì đối với tất cái cả khác á, điều khác, khác là tất cả cái chữ dư này là điều khác, tất cả những điều khác đều không có chứa ngại, có nghĩa là nghe có một chữ thôi, khi nghe được một chữ, tại vì họ đắc được thanh tịnh, ta thanh tịnh rồi, thì trong một sát na nghe một chữ là đủ rồi. Đó, giống như chúng ta nghe nhiều như vậy, chúng ta cũng không có lãnh hội, không hiểu, nghe một chữ không hiểu được nhiều. Nhưng mà các cảnh giới đây mà nếu được cái tăng căn thanh tịnh này là thần thông này đó, là nói chung là có năng lực chứng đắc cái đó, thì có thể đạt được nghe một chữ thôi, trong một sát na thôi là mình nghe được một điều thôi, nhưng mà mình đối với những điều khác mình không có chướng ngại. Đó, cái này thì chúng ta có, thật ra chúng ta có thể lãnh hội như thế này. Ví dụ như chúng ta nghe một bài giảng, có người nghe xong rồi, nếu mà trùng tiên lại nói thầy Thiện Căn hôm nay giảng những gì, thì có người nghe cả một bài 2 tiếng đồng hồ này mà họ trùng tiên ra quá trời hết, hoặc là Thiện Căn chỉ nói lên nói mấy chữ thôi, như Thiện Căn đọc Cầu kinh như thị ngã văn nhất thờ Phật tại vương sát hành kỳ sàng vật sinh trung. Thì có khi người nghe có mấy chữ đó thôi thì họ lãnh hộ ra, họ nói quá trời hết, họ kêu nào như thị ngã văn nhất thờ là gì, nó tôi nghe như vậy, tức là ngã tôn giả anh đang nghe như vậy, vân vân. Họ nói một hồi, nó mấy tiếng đồng hồ hết, tức là họ nghe một câu mấy chữ rồi nhưng mà họ thông ra được bao nhiêu. Đó là tâm mình thanh tịnh, căn tai mình cũng đã thanh tịnh phần nào cho mình hiểu, mình nghe mình lãnh hộ được như vậy. Cho nên nếu mà thanh tịnh thật sự nghe một chữ thôi trong khoảng một sát na thôi là đủ hết rồi, đủ hết rồi. Đó là đắc. Phải đắc cái gì đây? Đắc là tịnh nhã, tịnh nhĩ căn, tịnh nhĩ căn ha. Phải đắc được cái tai nghe mà thanh tịnh. Tiếp tục nói, hoặc thiết giả thời thiểu, tức là hoặc là thời gian của người nói á thì ít thôi hay dài. Thời gian của người nói thì ít là ngắn đó, hoặc là người, thời gian người nói ngắn, rồi sau đây dài rồi chắc đổi lại viết nhầm, hoặc thời gian người nói ngắn, hoặc dạ, thính giả thời đa, tức là người nghe thì lại nghe thấy dài đó. Thời gian của người nghe thì dài đó, có là người kia nói ít thôi nhưng mà mình xong nghe nó dài quá trời đó. Đó, còn đó là cái một cái cảnh giới khác nữa đó, chúng ta hiểu được. Có thể có cảnh giới đó không? Có. Ví dụ như chúng ta giảng 2 tiếng đây, 2 tiếng hơn đây, quý vị có khi ôi hình như mới có 30 phút à. Đó, thì hoặc là chúng ta thời gian giảng có 30 phút là quý vị nghe nó chán quá, nghe nó chán nên thấy nó dài, ôi là dài, bữa nay sao thầy cũng giảng được lâu quá. Đó, đó là người giảng thì nghe ngắn à, nhưng mà người nghe thì thấy dài. Ngược lại, hoặc thiết giả thời đa, tức là hoặc là người thời gian của người nói thì dài, người nói thì nhiều đó. Đó, hoặc là mà thời gian của người nghe thì ít, thính giả thời thiểu. Chữ thời này có thể dịch là thì nữa, nhưng mà mình dịch thời gian đi cho đơn giản. Hoặc giả thần lực duyên xúc tùy nghi, tức là gì? Hoặc là cái thần lực của người thuyết á, người nói đó, người giảng đó thì gì, kéo dài thọ, kéo dài. Chữ duyên á là dài, còn chữ xúc là thu ngắn lại, tùy theo tùy ý, tức là tùy theo căn cơ. Tùy nghi đây đó là tùy theo căn cơ. Người thấy người ta thích mình kéo dài ra cho người ta hoan hỷ, thấy người ta phiền não thôi kéo ngắn, rút ngắn lại cho người ta cảm thấy ngắn thôi đó. Thính giả căn khí lợi độn bất nhất, tức là người nghe căn tánh, căn khí tức là căn tánh của người nghe về pháp căn có lợi là nhanh nhẹn nhẹ bén, độn tức là chậm lục, không có giống nhau đó. Thì chúng ta hiểu như vậy. Như sớ sao ghi, hoặc người nói đắc đà la ni trong khoảng một sát na, chỉ trong một chữ nói tất cả pháp môn, hoặc người nghe đắc nhĩ căn thanh tịnh trong một sát na, lúc nghe một chữ đối với tất cả điều khác đều không chướng ngại. Hoặc thời gian người nói thì ngắn, thời gian của người nghe thì dài, hoặc thời gian của người nói dài, thời gian của người nghe ngắn. Thần lực của người nói kéo dài hoặc thu ngắn tùy ý, căn khí của người nghe lợi độ khác nhau, tức là nhanh nhẹn nhẹ bén thì quý vị nghe để hấp dẫn. Bài giảng hôm nay ôi thầy Thiện Trang giảng đã quá, mới có chút xíu hết giờ à, quý vị cảm thấy ngắn. Người nghe cái căn tánh chậm lục thì ôi bữa nay thầy giảng cái gì đâu mà nghe mười quyền môn gì đâu, nghe gì đâu thật tướng vô tướng gì đâu, không hiểu gì hết, ôi thôi sao dài dán dẫn đó. Đó là cảm nhận khác nhau đó, cho nên là không có có giống nhau. Tiếp tục chúng ta tới đoạn tiếp theo. Cổ vị tam thừa phàm thánh sở kiến Phật thân báo hóa, có nghĩa là người xưa, cổ vị đó là người xưa, người xưa nói, xưa nói đó, chứ cổ là xưa, nhưng mà chúng ta hiểu là người xưa nói. Xưa nói bậc tam thừa phàm phu thánh nhân thì thấy được thân Phật ở hai mức độ là báo thân và hóa thân. các ngài không có thấy được chân thân Phật, báo thân hóa thân không có được thấy pháp thân được. Thấy được báo thân hóa thân của Phật, niên tế trường đoạn, tức là tuổi thọ dài hay ngắn, thành Phật cửu cận, tức là thành Phật lâu lâu hay mau, có nghĩa là thấy các cát bất đồng cố nên mỗi mỗi bất đồng. Ở đây chúng ta có thể hiểu thế này, đoạn này nói đơn giản thôi, ví dụ như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni xuất hiện ở thế gian, chúng ta thấy rất ngắn, thấy dài, thấy gì ba đại tăng kỳ kiếp của ngài không biết thế nào, nhưng mà thấy có 79 tuổi, 180 tuổi, nói như người Việt Nam mình trụ thế gian. Mình nói ôi Phật trụ thế, mình thấy Đức Phật đó là gì, hóa hóa Phật, thân Phật đó là ứng hóa thân của Phật thôi. Và mình nói ngắn quá, ôi vừa với cõi người, nhưng mà chư thiên thấy ôi Đức Phật gì đâu xuất thế có bao nhiêu thiết kinh giảng kinh thiết pháp có 49 năm mà. Ngài trụ thế 80 năm mà. Cho nên là chưa bằng ngài trời Đâu Lợi tí xíu à, ngắn quá à. Nhưng mà đối với hàng nhị thừa thanh văn á, viên giác thì cũng thấy như thế, nhưng mà lên bậc cao hơn thánh nhân có thể thấy ôi Phật đâu có nhập niết bàn đâu, Phật nó đi qua cái hành tinh khác kìa, Phật giáo hóa tiếp kìa, đó vân vân đủ những ý như thế. Cho nên mỗi người thấy cảnh giới khác nhau thì thấy có thể dài ngắn khác nhau vân vân, đó là không có đồng nhau. Kim chỉ thủ Phật cập đệ tử, sư tư cơ cảm tương ngộ chi khoảnh. Ở đây á, chỉ cái khoảng khắc. Khoảng khắc là gì? Ở đây khoảng thời gian, khoảng là khoảng khắc, khoảng thời gian mà gì? Mà lấy Phật và đệ tử, tức là thầy và trò đó. Chữ tư này là trong chữ Hán này thì trang ta mã mới ra. Chữ tư này có nghĩa là trong cái từ điển Babylon mới có, nghĩa thứ 12 đó là môn đồ, môn đệ, tức là đệ tử á, học trò đó. Có nghĩa là thầy và trò mà gì cơ cảm. Chữ cơ cảm này thì hòa thượng có giảng trong cơ cảm, tức là cơ duyên chín mùi tiếng là cơ duyên chín mùi cảm ứng đạo giao cơ duyên thành thục cảm ứng đạo giao. Thì hòa thượng có giảng cái cơ cảm tức là hai bên, một bên là cơ duyên nó đã thành thục rồi, nó chín mùi rồi cảm ứng đạo giao gặp nhau một khoảng thời gian đó thì gọi là cái đó là gọi là nhất thời. Chúng ta đang nói chữ nhất thời đây, nhất thời đây quý vị hiểu nè thiết sự thiết văn thiết thính sự tất, tức là thì tất là xong rồi, cái việc mà nói và nghe đó xong rồi, tiện danh nhất thời giả thì liền gọi là nhất thời đó. Có nghĩa là gì? Bên này nói rồi bên kia nghe xong, đó gọi là nhất thời cái khoảng thời gian đó, đó gọi là nhất thời. Cho nên dùng chữ nhất thời thì Điện Giang xin đọc phần dịch nghĩa. Người xưa nói bậc tam thừa phàm phu thánh nhân thấy được báo thân hóa thân của Phật, tuổi thọ dài ngắn, thành Phật lâu mau, cho nên mỗi mỗi khác nhau. Ở đây chỉ lấy khoảng thời gian cơ cảm gặp nhau giữa thầy và trò, tức là Phật và đệ tử, việc nói nghe hoàn thành liền gọi là nhất thời. Đó, quý vị hiểu chữ nhất thời ý nghĩa giải thích đầu tiên là như thế. Tại sao nhất thời? Tức là khi nào mà bên này nói bên kia nghe rồi, vừa xong đấy, cơ cảm với nhau, cơ duyên chín mùi rồi, bên này cơ duyên chín mùi, cảm ứng ra, cái bên kia ứng ra Phật nói, đó, xong là gọi là nhất thời chứ không có nói. Rồi tiếp tục hữu Phật địa luận văn, tức là trong thêm nữa trong quyển luận Phật địa, luận Phật địa là Phật địa luận đó, thì nói thiết thính cứu cánh tổng ngôn nhất thời, tức là nói nghe mà cứu cánh rốt ráo đó, rốt ráo chúng ta là thì gọi tổng nói là nhất thời. Quý vị thấy không, nghe cũng rốt ráo, nói cũng rốt ráo thì nói chung là nhất thời. Thị cố kinh trung bất ngôn mổ niên mổ nguyệt, đó là cho nên ở trong kinh không có nói là năm nào tháng nào hết, có quý vị thấy không? Trong kinh mấy quý vị dở kinh điển đâu có nói năm nào tháng nào, vì sao chỉ có nói nhất thời thôi. Chúng ta thấy mở kinh Vô Lượng Thọ đáng lẽ phải nói Phật vào ngày nào năm nào tháng nào, không có, đây không nói như thế, không có nói. Đản dĩ sư cập đệ tử cơ cảm hòa hiệp thiết vạn thính sự tất tất dành nhất thời, nhưng mà chỉ lấy thầy và trò cơ duyên thành thục cảm ứng đạo giao hòa hợp với nhau, hòa hợp nói nghe xong rồi, tức là xong cái việc nói và nghe đó, giảng nghe đó xong hoàn thành rồi, liền gọi là thì gọi là nhất thời đó. Thì gọi là nhất thời đó, quý vị hiểu không ạ? Thì nhất thời là ý nghĩa như thế. Tại sao mà dùng nhất thời? Hữu kinh trung bất cử niên nguyệt giả. Thế nữa, trong kinh không có nêu ra năm tháng, là tức là bây giờ tại sao nói trong kinh không nói ra năm tháng? Bởi vì sao đó? Các địa lịch pháp bất đồng. Bởi vì lịch pháp tức là lịch đó, cách tính lịch đó, ở mỗi địa phương các địa phương đó, thì không có giống nhau, tức là khác nhau. Điều này quý vị có thể tính hiểu được đúng không? Bây giờ thì chúng ta dùng Tây lịch, thì Tây lịch có từ thế kỷ thứ 17, tức là thế kỷ 17 thì toàn thế giới bắt đầu phải sử dụng Tây lịch. Chứ hồi xưa là mỗi nước xài mỗi cái lịch khác nhau. Ấn Độ có bao nhiêu quốc gia nhỏ, cho nên mỗi quốc gia một lịch khác nhau. Quý vị chúng ta thấy lịch Trung Quốc với lịch Việt Nam cũng không giống nhau hồi xưa đó. Trung Quốc thì cứ lấy triều đại vua, vua nào lên ngôi cái bắt đầu lên niên hiệu bao nhiêu đó, năm thứ nhất và rồi lên năm thứ hai. Bao giờ ông đó, có nhiều khi ông vua là 3 năm cái hết mất tiêu, cái ông vua khác lên các bạn lấy niên hiệu khác, nên cứ thế tính lịch từng năm từng năm. Ở Việt Nam cũng theo cách đó, còn phương Tây á, thì dùng lịch La Mã, theo người La Mã đó là lịch trước đi á, là lịch khác. Sau này á, từ khi có Thiên Chúa, Đức Chúa Giêsu ra đời, lấy năm Đức Chúa ra đời gọi là năm thứ không, gọi là lấy cái mốc đó là không của công nguyên, mà từ đó đến nay là 2022 năm rồi. Chúng ta sẽ tính ra như thế, đó là lịch như thế đó. Và từ thế kỷ thứ 17 thì bắt đầu mới dùng lịch dương nè. Còn bây giờ chúng ta vẫn dùng lịch âm. Việt Nam mình có cái cách tính lịch âm nữa, lịch âm bây giờ ngày bao nhiêu, tháng bao nhiêu, đó cũng đâu có nói là năm bao nhiêu đâu quý vị, mà chỉ nói là năm thì cái 60 năm thôi, một cái giáp một vòng 60 năm. Năm là giáp Ất Bính Đinh Mậu Kỷ Canh Tâm đó, Nhâm Quý, đấy 12 con giáp. Rồi phối hợp với gọi là gì? 10 cái chi, can chi đó, địa chi và thiên can. Thiên can và địa chi vừa rồi thiên can đọc đó, giáp Ất Bính Đinh Mậu Kỷ Canh Tâm Nhâm Quý, đúng không? Kết hợp với Tý Sửu Dần Mẹo Thìn Tỵ Ngọ Mùi Thân Tô Dậu Túc Hợi, thì ra cái vậy, cái sự kết hợp đó nó vòng 60 năm. Cho nên âm lịch nó có cái chu trình là 60 năm, người ta gọi là một giáp đó, quý vị hiểu không? Một giáp 60 năm, vòng một vòng hết đó. Cho nên cách tính như vậy đâu giống nhau đó. Cho nên có cái năm nào mà sao ghi, hồi xưa nhiều nước quá nên không ghi. Không đi năm tháng nào, và còn nhiều lý do nữa đằng sau nó tiếp. Hữu thế giới thời phân bất nhất, tức là và thêm nữa cái thời gian á, thời phân là thời gian của thế giới không có đồng nhau, tức là ở thế giới chúng ta Nam Thiện Bộ Châu đó, trên cái đất á, không á, đã không giống nhau rồi, mà so với cái nơi khác thì không, tất nhiên là khác. Thiên tức là thiên tứ thiên vương thiên nhất nhật, tức là ở một ngày ở trời gì đây, tứ thiên vương tiện thị nhân gian ngũ thập niên, tức là chính là 50 năm ở nhân gian chúng ta đó. Đó, quý vị hiểu không ạ? Như vậy thì đâu có giống nhau đâu, vì lấy mốc nào? Phật thì giảng không phải dành cho cõi người, Phật giảng cho cõi trời rồi, nó chưa hiên rồi xuống nghe nữa. Trời thì có trời tứ thiên vương, trời đau lợi, trời ma hê tu la, bao nhiêu trời tới xuống nghe hết mà. Bây giờ nói lấy thời gian đâu, lấy thời gian ở cõi Nam Thiện Bộ Châu mình thì như vậy không đúng, thời gian trước kia không đúng, mình lấy Bắc Lô Châu cũng đúng, mà lấy Tông Thái Thần Châu cũng đúng, mà lấy theo trời Lao Lợi cũng đúng, lấy theo trời Tứ Hiền Vương cũng đúng. Mà bây giờ nội trên thế giới này lấy cũng đúng rồi. Bây giờ Thiện Trang đang ở Cộng hòa Liên bang Đức, bây giờ mới cái 5:18 chiều, còn Việt Nam bây giờ là 10:18, đúng rồi. Ở Mỹ khác nữa, ở New Zealand khác nữa, vân vân, mỗi nơi mỗi địa phương giờ rất khác nhau. Vậy bây giờ lấy giờ nào? À, đó là hồi bây giờ nó thống nhất rồi đó. Hồi xưa nó là nó khác nhau trời vực nữa, thì địch khác nữa, cho nên không ghi ngày tháng là gì hết. Nổi trên địa cầu không đã khác rồi, thế giới này khác mà còn khác nữa. Cho nên là đây nói là gì, thêm nữa trong Luận Phật Địa nói thiết nghe cứu cánh tổng nói nhất thời, cho nên trong kinh không nói năm nào tháng nào, chỉ lấy thầy và đệ tử cơ cảm hòa hợp, việc thiết nghe xong thì gọi là nhất thời. Và trong kinh không nêu ra năm tháng bởi lịch pháp, tức là cách tính lịch mỗi nơi khác nhau. Thế nữa thời phân, tức là thời gian, cái cách phân chia thời gian của thế giới khác nhau. Đây thời phân mình cái khái niệm này là một cái khái niệm, cho nên không có dịch ra. Thế giới khác nhau, một ngày ở trời Tứ Thiên Vương là được 50 năm của nhân gian. À, chính là 50 năm của nhân gian, không có thấy được. À, bây giờ đoạn cuối cùng này, đoạn này hơi hấp dẫn, nhưng mà có lẽ chúng ta ráng học thêm chút nữa. Thả hiện đại khoa học chứng minh, tức là hơn nữa khoa học hiện đại đã chứng minh thái dương vi nhiễu ngân hà hệ trung tâm vận hành nhất chu, tức là thái dương, tức là gì, thái dương đây là mặt trời, mặt trời mà nó quay quanh cái trung tâm đó, nó chuyển động quay quanh trung tâm của hệ ngân hà một cái vòng đó, đi được hết một vòng nhất chu. Thái dương chi tức thái dương thượng chi nhất niên, tức là một năm ở trên mặt trời. À, tương đương ư địa cầu thời gian chi nhị vạn vạn niên, tức là tương đương với là cái thời gian ở trên địa cầu là nhị vạn vạn, tức là 200 triệu, tại hai số cho vạn vạn của nhau, vạn vạn là 10.000 á, thêm số 2 lần trước nữa, 2 lần 10.000 nhân nhau thêm số 2 nữa là 200 triệu năm ở thời gian ở trên địa cầu của chúng ta, tức là trên trái đất của chúng ta. Quý hiểu hiểu không ạ? Tức là đây nè, bây giờ chúng ta tính thời gian một năm, trái đất của chúng ta là gì? Trái đất chúng ta nó quay quanh mặt trời đúng không? Mặt trời ở giữa trái đất nó quay 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 giờ nè. Thì nó quay hết, nó đi hết một vòng vậy đó, thì trái đất chúng ta gọi là một năm. Thì mặt trời á, nguyên tắc mặt trời á, mặt trời nó cũng quay quay đâu, quay quanh trung tâm của hệ ngân hà, nó quay quanh quanh trung tâm hệ ngân hà, mặt trời nó chạy vậy đó, thì nó chạy hết một vòng vậy đó thì mới tính là một năm của nó. Một năm của mặt trời là bao nhiêu? Nó tới 2 vạn vạn, tức là 200 triệu năm. Đó là con nói con số ướm chừng của ngài Hoàng Tổ đó. Thì ở đây thì Giang xin cung cấp thêm cho quý vị một chút xíu, đó là điều này thì rõ ràng quý vị bây giờ học khoa học chúng ta dễ hiểu. Hồi xưa thì ngắn bé biết điều này, nếu như lấy cái trong hệ mặt trời chúng ta đi, sao thổ đó nó quay quanh mặt trời hết bao nhiêu năm quý vị biết không ạ? Sao thổ quay quanh mặt trời hết 29 năm. Như vậy một năm của nó bằng bao nhiêu? Bằng 29 năm của mình. Vậy ghi Đức Phật giảng vào kinh vào lúc đó, ghi bây giờ ghi theo sao thổ thì nó khác, ghi theo trái đất khác đúng không? Mà không phải hệ mặt trời đâu có sao thổ. Bây giờ trên sao thủy thì chuyển động quay quanh mặt trời là chỉ có 88 ngày của trái đất chúng ta thôi. Vậy thì một năm của sao thổ chỉ bằng 88 ngày của mình thôi. Một năm của mình là 365 ngày, quý vị chia cho 88 chắc cũng được 4 đó, tức là hơn 4 năm, tức là một năm của một năm của trái đất bằng 4 năm, hơn 4 năm của sao thủy. À, còn mặt trời bây giờ người khoa học người ta đo được là gì, người ta biết là khoảng 225 đến 250 triệu năm thì mặt trời mới quay quanh được trung tâm của hệ ngân hà, tức là nó đi đúng một vòng. Như vậy thì chúng ta hiểu được rằng là khoa học đó nói rất đúng, cho nên Phật vô cùng trí tuệ, Phật là đệ tử các ngài toàn thánh nhân, đâu có dạ gì biết năm nào tháng nào chứ, năm nào tháng nào nó đâu đúng đâu, nó trên địa cầu nó như thế, trên sao khổ nó khác, kinh đâu phải truyền trên địa cầu, truyền cho tận hư không khắp pháp giới, hoặc là truyền ít nhất trong một hệ ngân hà đâu, mà phải truyền truyền đâu, truyền cả tam thiên đại thiên thế giới. Nên kinh Phật là chân lý, và bây giờ người ta biết đúng hay chứ, hồi xưa mà biết lúc đó năm đó tháng đó Đức Phật cùng đại chúng tụ họp tại thành Vương Xá, đó là nói năm bao nhiêu, năm thứ 10 gì đó, vâng, nói như vậy. Bây giờ nói ôi Phật nói không rõ ràng đúng không, nhưng mà đem kinh Phật đó lên mặt trăng không chấp nhận được, nhưng mà bây giờ ngài nói nhất thời đó là được rồi. Cho nên hay không quý vị thân, Phật giáo luôn luôn là vượt xa khoa học, vượt xa rất nhiều lần, rất hay. Đoạn sau còn hay nữa. Bây giờ đây chúng ta ráng đi thêm đoạn này đó, hết cái ý này. Thả vật thể vận động tốc độ tiếp cận quang độ thờ, tức là khi mà cái tốc độ của vật thể chuyển động á, nó gần bằng á, nó tiếp cận, tức là sát với đó, sát với gì, sát với tốc độ của ánh sáng, thì sao? Tắc thời gian tùy vật thể vận động tốc độ như biến dị, thì cái thời gian á, nó có thể theo cái tốc độ di chuyển đó, của cái vật thể đó đó mà nó thay đổi, nó không có giống vậy. Bổn phi định lượng, tức là vốn là không có định lượng được. Cố kinh trung chỉ ngôn nhất thời, cho nên trong kinh chỉ nói là nhất thời đó. Cái chữ này còn có âm là kỳ, nhưng mà ở đây phải âm chỉ là phó từ, là chỉ luôn, là chỉ đó. Còn kỳ là đất, là thần đất rồi đó, không phải. Đây là kỳ, đây là âm chỉ. Cho nên trong kinh chỉ nói nhất thời, tối thiết thật tế, tức là chỉ tối là nhất rồi, thiết là hết sức đó. Hết sức thực tế nhất đó, có nghĩa là quý vị thấy nói như vậy đúng nhất rồi, hỏi nói đúng không? Và điều này thì bây giờ quý vị biết rất rõ đó. Bây giờ thời gian á, người ta bây giờ người ta biết cũng rất rõ, khoa học cũng rất tiến bộ, bây giờ biết kinh Phật nói hay à. Lời này quý vị thấy đúng hoàn toàn với khoa học. Khoa học bây giờ biết cái gì? Vật chất á, cái gì hồi xưa người ta nói là tốc độ ánh sáng là khoảng 300.000 cây số, 300.000 cây số trên một giây đó, tốc độ nhanh như vậy, nhưng mà đó là tốc độ lớn nhất. Và nếu như thời gian á, nếu mà vật thể nào mà nó chuyển động mà nhanh á, tốc độ gần ánh sáng thì bắt đầu thời gian nó thay đổi. Nếu mà vượt thành bằng ánh sáng mà có thể đi về quá khứ đến tương lai, đúng không? Và chúng ta biết điều đấy. Cho nên đó, khoa học lấy cái thuyết của ngài Einstein đó là định lượng hoàn toàn dựa vào cái vận tốc ánh sáng, nhưng mà giờ khoa học phát hiện ra năm loại là cái tốc độ hơn tốc độ ánh sáng rồi. Và khi tốc độ nó hơn cái tốc độ ánh sáng rồi thì tất cả những định luật vật lý xưa nay coi như là tan biến, không xài được. Cho nên Phật pháp vượt hơn khoa học ở chỗ đó. Quý vị, từ đây đến Tây Phương cách hơn 10 muôn ức cõi, có một thế giới tên là Cực Lạc, nhưng mà mình xa xôi như vậy, đi ánh sáng biết bao nhiêu triệu năm, bao nhiêu tỷ ngàn năm vẫn không tới. Nhưng mà gì? Tích tắc thôi, trong khoảng sát na đã đến liên trì, nghĩa là tốc độ mình siêu ánh sáng rồi đó. Thì bây giờ trong người ta phát hiện ra năm thứ tốc độ nhanh hơn ánh sáng, khoa học bây giờ đưa ra năm thứ. Thứ nhất là bức xạ Cherenko, đó là một cái loại bức xạ đó. Thứ hai là rối lượng tử hay là vướng víu lượng tử. Thứ ba người ta nói cái vụ nổ Big Bang, cái vụ nổ Big Bang tức là sự giãn nở của vũ trụ á, người ta đưa ra giả thiết nếu vũ trụ có sự giãn nở thì cái giãn nở nó tốc độ nó hơn tốc độ ánh sáng. Thứ tư là lực hấp dẫn. Thứ năm là hố đen, quý vị thấy hố đen á, hay là lỗ rung á, thì nó cái lỗ chút xíu vậy đó, hố đen nó nuốt ánh sáng rồi nó cong ánh sáng luôn đó, thì những cái đó là tốc độ hơn ánh sáng. Và khi tốc độ hơn ánh sáng thì bao nhiêu cái định luật nào là vạn vật hấp dẫn gì đó nghĩ, tức là không đúng nữa, vậy là thua rồi. Cho nên mình á, từ đó quý vị thấy mình nói với những người học khoa học rằng gì, Trong kinh Phật có nói gì? Từ đây đến Tây Phương, nếu mà dùng tốc độ ánh sáng để mà đi, biết bao nhiêu tỷ 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 năm cũng không tới. Nhưng mà trong một sát na, là co duỗi sát na là tới Liên Trì rồi, tới Tây Phương Lạc rồi. Vậy tốc độ của Đức Phật A Di Đà, tốc độ của người vãng sanh nhanh hơn. À, cho nên là tốc độ của, và nói hơn, tốc độ của sống tâm nhanh hơn. Cho nên tâm mình tưởng ở Tây Phương Lạc liền tới Tây Phương Lạc. Tốc độ đó mới ghê đó, và tốc độ cảm ứng của Tây Phương Lạc tới đây cũng vậy, nhanh hơn ánh sáng. Cho nên khoa học là gì đâu, khoa học so với Phật giáo khoa học còn chậm lắm. Phật không bao giờ cần phải điều chỉnh gì ha, ngài vượt trên khoa học, ngài biết rõ là khoa học bây giờ mới tới đó à. À, ngày xưa đâu cần phải thiết bị gì đâu, đâu có cần loa phát thanh à. Ngài ngồi giữa đó, Phật dùng một âm thanh mà thuyết pháp, đại chúng nghe, mỗi người nghe đều đúng cái giọng của người địa phương đó, đều đúng tiếng nói đó. Còn bây giờ mình phải có Google dịch rồi cái gì này, dịch đeo tai phone vô mới có người dịch cho mình nghe được. Khó đâu không? Hồi xưa Phật không cần. Cho nên Phật rất sáng suốt, dặn dò ngã nan sau này, mở đầu các bộ kinh, con không cần ghi năm tháng gì hết, bị ghi năm tháng nó sai, ghi theo nơi này nó không đúng nơi kia. À, con chỉ cần ghi nhất thời được rồi, một thời đó, đúng không? Nhất thời được rồi, một thời được rồi, cần gì? Cho nên hay không quý vị, thấy không? Rốt cùng đúng, đó, rất hay, đúng ở Phật Pháp, tuyệt vời, siêu việt như vậy. Mình học mỗi chữ nhất thời thôi, mình thấy nó hay rồi. Đó, cho nên ở đây chúng ta đọc lại. Hơn nữa, khoa học hiện đại đã chứng minh mặt trời quay quanh trung tâm của hệ ngân hà một vòng, tức là một năm ở trên mặt trời, tương đương với 2 triệu năm của trái đất. Hơn nữa tốc độ, cái này chỉ thiếu chỉ hơn nữa khi thiếu chữ thời, khi tốc độ chuyển động của vật thể gần kề với tốc độ của ánh sáng, thì tùy theo tốc độ chuyển động của vật thể mà thay đổi vốn không định lượng, tức là cái thời gian lúc đó nó không thật nữa. Đó. Cho nên trong kinh chỉ nói nhất thời là hết sức thực tế nhất. Đó, nói ra đúng nhất. Và ai muốn đi về quá khứ, ai muốn sang tương lai, bây giờ khoa học nói gì? Chỉ cần là đạt được tốc độ ánh sáng là được rồi. Đúng không? Chúng ta có thể đi về quá khứ, có thể vượt về tương lai. Vì sao? Quý vị nhớ tốc độ ánh sáng hiện nhân mới truyền ra tới bên kia, thì hình ảnh hiện nhân nó tới đó, âm thanh nó còn đi sau nữa, và quý vị đi nhanh hơn. Quý vị vừa nói ở đây cái, quý vị ngồi đây mình nói A Di Đà Phật, cái quý vị chạy thật nhanh tới tốt đằng kia, quý vị nghe âm thanh A Di Đà Phật, hình ảnh nó mới truyền tới, không phải quý vị đi tới trước tương lai làm sao? Quý vị biết chắc là âm thanh nó truyền tới lúc đó. Mà khoảng cách càng xa thì rõ ràng cái thời gian mình có thể làm chủ dư giả, ngồi đợi đợi, ví dụ cách đây Tây Phương Cực Lạc xa thôi, như vậy mình biết chắc nó truyền lâu lắm mới tới, nên mình ngồi đó mình đợi đã, mình cho đã, mình kêu chắc chắn cả, tới năm đó tới tháng đó là gì, trái đất nó sẽ xảy ra chuyện này chuyện kia, người đó là tao thấy vậy. Thật tế là gì, nó xảy ra lâu rồi mà tao truyền chậm quá, đúng không? Cho nên bây giờ mình khám phá những hành tinh vũ trụ rồi vân vân, ngôi sao, thật ra mình khám phá cái hành tinh vũ trụ ngôi sao của quá khứ chứ đâu có hiện tại đâu. Nó truyền bao nhiêu năm, nó truyền bao nhiêu tỷ năm triệu năm nó mới tới đây này. Mình coi cái ánh sáng đó là coi cái ánh sáng của quá khứ, cái tất cả đều quá khứ đó. Như vậy mình là gì, nếu mình biết mình đã đi vượt được thời gian, mình đi nhanh hơn, mình biết được trước tương lai gì nữa. Cho nên đến định của Bồ Tát, Đại Bồ Tát có thể đi vào quá khứ, có thể vượt tới tương lai. Trong kinh Vô Lượng Thọ nói là có thể biết trước được quá khứ, hiện tại, vị lai, đúng không? Biết cả quá khứ, hiện tại, vị lai, 10 phương ba đời. Cho nên mình thấy kinh Phật đúng rồi. À, và mình thấy kinh Vô Lượng Thọ hay à. Đúng chưa? Chứ nếu không mà mình thấy ôi sao có gì đặc biệt đâu, suốt ngày mê tín niệm Phật đúng không? Mình hãy đem những điều này nói cho người ta nghe. Đó, cho nên chỉ cần không chữ nhất thời thôi là đủ đem pháp tướng duy thức ra, gọi là có thể phủ đầu thiên hạ cho thiên hạ trơn ra, đó, thiên hạ phải bị thuyết phục bởi Phật giáo. Còn nếu như quý vị không được chữ như thị đằng trước thì quý vị không được pháp tánh, cho nên mới muốn như thị ngã văn nhất thời là quý vị đã không được pháp tướng pháp tánh ở trong đó rồi. Giảng ra là cả nguyên hai tông phái lớn của đại thừa đó là pháp tánh và pháp tướng. Pháp tánh là thiền, pháp tướng vị thức tâm là giáo học, tu từ từ mà giáo. Và ngã văn là cái gì? Là pháp tu, đó là vô ngã trong đó. Mình tu làm sao phải ráng vô ngã, nhưng mà không chấp ngã, nên mình vẫn nói là mình có ngã vân vân. Đó là pháp tu trong đó, cho nên mới có 6 chữ của kinh Vô Lượng Thọ: như thị ngã văn, nhất thời, là đủ tu rồi đó quý vị. Đủ tu pháp tánh, đủ tu pháp tướng, đủ tu hành trì, đủ hết rồi. Nên người ngộ khi gì chỉ cần học mấy chữ đủ rồi, đâu cần học nhiều đâu, đúng không? Còn người không ngộ là ôi học nhiều lắm, học cái này học kia, học miết, học cái bộ kinh, học hoài cũng không ngộ. Nhưng mà thật ra mình học từ từ tích lũy ngộ. Đáng tiếc ha, thời gian hôm nay cũng hết rồi, cũng quá giờ rồi. Ta thì hẹn quý vị vào tuần sau chúng ta sẽ tiếp tục. Dạ, A Di Đà Phật, mời quý vị chúng ta hồi hướng. Chúng sanh vô biên thể nguyện độ, phiền não vô tận thể nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thể nguyện hồng, Phật đạo vô thượng thể nguyện thành. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. A Di Đà Phật, kính chào quý vị. A Di Đà Phật.